Chương 30, Đường Hạo, ngươi đến tuột cùng là người nào? Ở Tiêu Mộc tâm vong thăm dò trong phạm vi, Đường Hạo cách mình nhà đã càng ngày càng gần. Điều này làm cho Tiêu Mộc không khỏi hoài nghi, Đường Hạo đây chẳng lẽ là tới tìm ta? Bình thường tới nói, không phải là đi tìm Đường Tam mới phải sao? Cùng lúc đó, Đường Hạo cũng nhận ra được một tia không khỏe cảm giác, tuy rằng không thể nào khảo cứu, nhưng có một luồng không giải thích được nhìn kỹ cảm giác. Này nhìn không thấu sở không được đích xác cảm giác, phản phất chính là không giống thứ nguyên giống như nhìn kỹ cảm giác. Đường Hạo ý thức được, Tiêu Mộc người này quả nhiên không đơn giản, cảm giác như vậy hắn cũng là lần thứ nhất trải qua. Tiêu Mộc vốn định mặc một thân mặc sau khi, liền giả bộ đi tới Sử Lai Khắc học viện xác nhận dưới Đường Hạo mục đích. Nhưng lần này xem ra là không cần xác nhận, Đường Hạo lúc này đã đứng ở Tiêu Mộc trước cửa nhà. Đứng Tiêu Mộc trước cửa nhà, Đường Hạo do dự một chút, hắn cũng không tính trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, mà là hy vọng trước giải một hồi này Tiêu Mộc nhà đích tình huống. Giữa lúc Đường Hạo xoắn xuýt với lấy phương thức gì đi tra xét nhà này người nội tình lúc, Đường Hạo trước mắt này phiến cửa lớn đột nhiên mở rộng. Một vị màu đen thần bí trang phục nam tử xuất hiện tại Đường Hạo trước mắt, đầu đội mũ liền y phục, khuôn mặt hầu như giấu ở màu đen khẩu trang bên trong, căn bản không nhìn ra trước mắt người này rằng dốc. Người là người nào? Đường Hạo một mặt nghiêm túc thét to nói. Khẩu trang bên dưới truyền đến một tiếng cười gằn, vấn đề này hẳn là ta thay nhà này chủ nhân hỏi ngươi mới phải đi, Đường Hạo. Đường Hạo mở ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chính mình phân biệt đã đem hết thể hồn lực đều ẩn giấu đi, căn bản không khả năng có người có thể phát giác hắn hồn lực mới phải, vì sao lại nhận ra hắn? Cho dù nhận ra được một tia không cách nào ẩn nó hồn lực, cũng không thể có thể sẽ thăm dò ra đây là phong hào đấu la hồn lực. Hơn nữa mình cũng đã phi thường cẩn thận địa xuất hành đến đó. Đường Hạo phi thường xác định, chính mình ngày hôm nay ra cửa hành tung tuyệt đối không có gây nên người bên ngoài hoài nghi cùng nhìn kỹ, cũng không thể có thể có người đi theo phía sau. Đường Hạo phản trinh sát ý thức mạnh phi thường, dù sao mình hiện tại nhưng là tội phạm truy nã, hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận làm việc. Liền ngay cả đi ở trên đường, cũng sẽ làm hết sức địa hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đường Hạo đối với mình ẩn nấp hành tung vẫn luôn phi thường tự tin, chưa từng có thất thủ. Cũng chính bởi vì như vậy, thân là tội phạm truy nã hắn mới có thể vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Có điều, trên thực tế này tội phạm truy nã đắc tội hành cũng là nói đến nói trường. Tất cả những thứ này tội danh đều là bị vu hãm, cho tới vu hại hắn hậu trường hắc thủ, đến nay vẫn cứ một đầu tự đều không có. Ngay lúc đó Đường Hạo cùng A Ngân cùng nguyên tắc như thế, bị võ hồn điện truy sát, cuối cùng A Ngân vì bảo vệ Đường Hạo mà dũng cảm đứng ra, cuối cùng bất hạnh ngộ hại. Có điều, Đường Hạo ở lúc đó cũng là chấn động một thời đại nhân vật, vì lẽ đó phu nhân A Ngân cái chết cũng chịu đến không ít ngoại giới quan tâm. Bởi ngôn luận áp lực, lúc đó mới ra phát hiện thế giới chính phủ cùng võ hồn điện đồng thời hợp mưu, đem A Ngân cái chết mới cọc giá họa với Đường Hạo trên người. Cuối cùng, Đường Hạo bị quan lên giết vợ chi tội. Sau khi, võ hồn điện cũng bởi vậy quy về thế giới chính phủ ma dưới, thế giới chính phủ thậm chí làm ra từ trước tới nay đều chưa từng có quyết định. Đó chính là lệnh truy nã, treo giải thưởng truy nã Đường Hạo, bởi vậy, nhiều năm qua đi, tiền thưởng vẫn tăng gấp đôi, hắn cũng thành kẻ bị truy nã khẩn cấp một trong. Mặc dù là đủ để lay động đại lục phong hào đấu la, nhưng chỉ dựa vào sức một người, cũng khó địch bọn chúng, hơn nữa con trai của chính mình cũng mới vừa ra đời không lâu. Vì để cho con trai của chính mình Đường Tam có thể có tốt đẹp chính là trưởng thành hoàn cảnh, Đường Hạo bị ép nuốt vào cái này bằng khí, mai danh nhận tích, uy ẩn điện viên. Này Đường Tam trưởng thành đến nay trong lúc, là một người tội phạm truy nã Đường Hạo căn buồn không có bất kỳ kinh tế khởi nguồn thu nhập, cho dù làm hắc công, cũng cần tiến hành thân phận chứng thực. Đường Hạo cũng bạn không nghĩ tới, thế giới tiến bộ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy, quả thực có thể dùng biến hóa long trời lở đất đi hình dung. Quá mức nghiêm cẩn thân phận nghiệm chứng, rõ ràng chính là thế giới chính phủ thành tựu. Chuyện đến nước này, Đường Hạo chỉ có thể dựa vào Mai phu nhân dành cho ủy thác, đi duy trì kế sinh ai, đặc biệt là Đường Tam ở Sử Lai Khắc học viện tiêu tốn đắt đỏ học phí. Nếu như không phải những này ủy thác mang đến thù lao, hắn căn bản vô lực đem Đường Tam đưa đến ưu tài ban. Đường Hạo nhìn trước mắt thần bí này nam tử mặc áo đen, hắn nhất thời cảnh giác. Đối mặt Tiêu Mộc chất vấn, Đường Hạo đáp lại nói, ta tìm đến người. Tiêu Mộc hỏi, tìm ai? Một tên là Tiêu Mộc tiểu tử. Tiêu Mộc trong nháy mắt thất thần. Lại là tới tìm ta? Chuyện này làm sao như vậy? Lẽ nào ta đã gây nên một ít hậu trường thế lực lớn chú ý? Vẫn là nói, thế giới chính phủ. Tiêu Mộc đánh ra trước mắt này Đường Hạo một phen, này lôi thôi mặc, cùng những kia ngăn nắp xinh đẹp tập đoàn tài chính thế lực căn bản không cùng. Xem ra, hắn cũng không như là những người kia. Hơn nữa nguyên tắc Đường Hạo, lúc này là một mai danh nhận tích đại nhân vật, xuất quỷ nhập thần. Vậy này sao xem ra, hẳn là sẽ không lệ thuộc vào bất kỳ tổ chức thế lực. Cái kia Đường Hạo đến tột cùng là tới tìm ta làm gì? Tiêu Mộc không ở, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Đường Hạo đánh giá người mặc áo đen này một phen, hắn giờ mới hiểu được, Mai phu nhân giao phó ủy thác cũng không phải Tiêu Mộc tiểu tử này, mà là Đường Hạo trước mặt nam tử mặc áo đen này. Lúc này, Đường Hạo tản ra cường đại hồn lực, hồn hoàn tùy theo xuất hiện. Tiêu Mộc mắt thấy vậy thì muốn khai chiến, hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai tay hắn phát sinh chít chít chi tiếng sấm. Tiêu Mộc đánh đòn phủ đầu, đột nhiên, hắn biến mất ở Đường Hạo trước mắt. Điều này làm cho Đường Hạo có chút kinh ngạc, không tới một giây thời gian, Tiêu Mộc đột nhiên xuất hiện tại Đường Hạo trước mặt. Làm Đường Hạo phục hồi tinh thần lại, người mặc áo đen năm đấm đã lấy tốc độ ánh sáng nặng như quyền anh bên trong ở trên người hắn. Người không kịp phòng thủ, phản ứng không kịp nữa Đường Hạo bị một quyền đánh bay. Vốn nên mất đi trọng điểm cũng mạnh mẽ va về phía mặt tường Đường Hạo lại đột nhiên thắng lại bước chân. Tiêu Mộc nghĩ thầm, không hổ là phong hào đấu la, vốn nên va vào vách tường một đòn, điều này cũng có thể nửa đường ngừng lại. Xem ra, Đường Hạo không muốn gợi ra tiếng vang ầm ầm, tránh khỏi gây nên chu vi chú ý đứng bước chân Đường Hạo dùng tay lưng chùi miệng rác, buông tay vừa nhìn, là máu. Một kẻ phong hào đấu la, không chỉ với trước mắt tốc độ của người này không phản ứng kịp, thậm chí còn bị đối phương trọng quyền xuất kích, thương tới nội tạng dẫn đến miệng phun máu tươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đấu la đại lục bên trong, có thể một người một ngựa địa để Đường Hạo bị thương chảy máu xưa nay đều chưa từng có, người mặc áo đen này là có sự tới nay cái thứ nhất. Hắn có vẻ có chút khó có thể tin, trừ phi là bị một đám cường giả vây công, bằng không hắn cũng không cho tới sẽ bị thương. Đường Hạo ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao lại biết tên của ta? Sức mạnh như vậy, liền trà trộn giang hồ nhiều năm Đường Hạo cũng không từng nhìn thấy, liền võ hồn phụ thể cũng không kiến trên, là có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nếu như không phải Đường Hạo kinh nghiệm phong phú, đúng lúc đem hồn lực hội tụ vào bụng bộ, tăng mạnh sức phòng ngự, phòng trừng bụng đã bị đánh ra một lỗ thủng. Đối với người mặc áo đen năng lực, hắn càng thêm hiếu kỳ hắc ý nhân thân phận. Chương 31, giống như là phong hào đấu la thực lực đối mặt Đường Hạo chất vấn, Tiêu Mục bình tĩnh địa đáp lại, ta là ai, rất trọng yếu sao? Đúng là như ngươi vậy ở người khác trước cửa ra tay đánh nhau, lễ phép sao? Đường Hạo trong nháy mắt không có gì để nói, ta tới nơi này là tìm người, cũng không phải cùng ngươi đánh nhau. Vậy ngươi tìm Tiêu Mục lại có gì chuyện? Tiêu Mục ngữ khí đột nhiên tăng thêm, hung ác ngữ khí qua đi, liền toàn thân sấm vang chớp giật. Kinh người như vậy sấm sét ở người mặc áo đen trên người cao tần địa chít chít vang, khiến người ta thực tại đau lòng. Đường Hạo nuốt ngạnh một hồi, vốn muốn gặp phải cường giả ngăn cản, giết chính là, dù sao người này mới phải Mai Phu Nhân đích thực chính mục ngọn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt người mặc áo đen này không chỉ mạnh phi thường, thậm chí còn vẫn ẩn nút thực lực, đến nỗi với hiện tại, Đường Hạo không phát hiện được đối phương một tia một lực. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của đối phương. Đường Hạo nhíu chặt mày, cắn chặt môi dưới trầm tư một lúc. Rốt cục, hắn mới đầu nói rằng, xin lỗi, quấy rầy, là ta mạo phạm, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tại nhà các ngươi, cũng sẽ không lại tìm Tiêu một người này. Nói xong, Đường Hạo liền thu hồi hết thể hồn lực cùng với hồn hoàn, sau đó chạm đích rời đi. Vốn là, Tiêu một cũng đang khổ não nếu như Đường Hạo thật muốn quyết tâm với ngươi chính mình đánh nhau, khung cảnh này nhất định đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù sao cái này cũng là nhà mình trước cửa, không chỉ sẽ phá hư đến không thể tả mắt thấy dáng dấp, thậm chí còn sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi. Làm khó tay thế giới chính phủ nghiên học hoạt động, hắn không thể sai sót. Hiện tại Đường Hạo hiểu được biết khó mà lui, cũng là kết quả không tệ. Tuy rằng Tiêu Mục không biết Đường Hạo đến đây đến tột cùng vì sao, nhưng sáng tỏ là có mục đích tính. Mà gần nhất cùng chính mình có cựu đoán cũng có điều gặp nhau chính là Mai Thị tập đoàn, hay là lần trước không thể thành công giáo huấn chính mình, hiện tại nhưng thẹn quá thành giận. Nhưng Tiêu Mục cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lợi dụng bài trừ pháp cũng chỉ có thể nghĩ đến là Mai Thị tập đoàn làm ra chuyện tốt. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Đường Hạo dĩ nhiên sẽ nghe lệnh của Mai Thị tập đoàn, chính là điểm này, để Tiêu Mục đối với Đường Hạo là Mai Thị tập đoàn phái tới này nhìn qua điểm có điều bảo lưu. Như thế nào đi nữa nói, Đường Hạo cũng là phong hào đấu la đại nhân vật, ở nguyên tắc bắt đầu thời khắc, Đường Hạo căn buồn không có tâm tư đi quản những này thế tục giang hồ việc. Vì lẽ đó Tiêu Mục mới không cách nào khẳng định đây là Mai Thị tập đoàn dở trò. Trải qua này một giao chiến, Tiêu Mục cũng rõ ràng biết được thực lực của chính mình định vị. Thường lôi quả thực năng lực ở chính mình hoàn mỹ kế thừa cũng sử dụng bên dưới, không cần như hệ nộp như vậy mượn dùng vũ khí cùng quá trống như vậy môi giới vật, là có thể không ngâm sướng sử dụng hưởng lôi quả thực tất cả năng lực. Hoàn mỹ như vậy kế thừa thực lực không thể nghi ngờ ở hệ nộp bên trên. Cứ việc Đường Hạo cũng không có sử dụng thực lực chân chính, nhưng đối với mới này hiểu được biết khó mà lui cách làm, cũng làm cho Tiêu Mục trong lòng có không ít sức lực. Đường Hạo cũng là có kinh nghiệm mà làm việc người cẩn thận, hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Rất rõ ràng, Đường Hạo cũng không cách nào xác nhận chính mình dùng hết toàn lực có hay không có thể thắng. Chỉ ít hắn không hy vọng liều lĩnh hai bại khu thương nguy hiểm đi hành sự lỗ mãng. Cho nên nói, Tiêu Mục bây giờ năng lực chí ít ở 90 cấp trở lên, có cùng phong hào đấu la thế lực ngang nhau năng lực. Mặc dù chỉ là trên lý thuyết suy đoán, nhưng giao chiến sau mang đến tự tin để hắn phi thường khẳng định chính mình cái quan điểm này, coi như thực tế có khoảng cách, cũng là không kém bao nhiêu. Tiêu Mục cũng không quan tâm cùng phong hào đấu la thực lực cách biệt bao nhiêu, hắn chỉ biết là chính mình một khi ẩn giấu nhiều hơn đòn sát thủ, vậy thì có thể dĩ bất biến ứng với bất biến, ở thời khắc cuối cùng lấy ra ẩn sâu đã lâu đòn sát thủ, là có thể đi đánh đối phương một không ứng phó kịp. Tuy nói vũ khí càng nhiều càng được, nhưng người chỉ có một đôi tay, nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể cầm hai tay vũ khí. Đối với nhân loại mà nói, ở một đôi tay dưới điều kiện, như Tắc Long như vậy tam đao lưu, đã là nhân loại nắm giữ vũ khí tối trung cực hạn. Nhưng đạo lý như vậy đối với Tiêu Mục mà nói, cũng không hữu hiệu, bởi vì hắn có không chỉ là vũ khí, vẫn có thể lực. Những năng lực này như vũ khí giống như vậy, nếu như những vũ khí này vô cùng vô tận, thậm chí thay đổi thất thường, cái kia chính là một đáng sợ nhân loại chung kết vũ khí. Hay hoặc là được so với hưởng lôi quả thực mạnh hơn thực lực, như vậy Tiêu Mục là có thể đặt chân ở phong hào đấu la bên trên. Nói đến so với hưởng lôi quả thực mạnh hơn năng lực, cái kia có lẽ sẽ nghĩ đến dâu trắng chân chấn quả thực. Nhưng đây cũng chỉ là mọi người có lý bản về trên đối với những năng lực này trong lúc đó, làm ra lý luận tính thực lực xếp hạng cùng so sánh. Cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa sự phân chia mạnh yếu, nhưng nếu như muốn thu được so với hưởng lôi quả thực sức mạnh mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể thu được không giống thứ nguyên năng lực. Đồng nhất thứ nguyên năng lực hay là không giống nhau có thể so sánh hưởng lôi quả thực mạnh hơn nhiều ít, nhưng không giống thứ nguyên năng lực, nhất định nắm giữ hạn mức tối đa so với hưởng lôi quả thực càng cao hơn tồn tại. Mắt thấy Đường Hạo đột nhiên xuất hiện đến thăm tạm có một kết thúc, Tiêu Mục liền thở phào nhẹ nhõm về nhà đem này thân chiến thứ nhất màu đen cho cởi. Này thân chiến thứ nhất hiệu quả không sai, thế nào cũng phải để Tiêu Mục thích làm gì thì làm hành động. Chỉ cần giấu ở thân phận chân thật của mình, vậy hắn là có thể đại chiến thân thủ. Thở phào nhẹ nhõm sau, Tiêu Mục liền lấy điện thoại di động ra kiểm tra chính mình ngón tay vàng lữ hành con đế tiến triển làm sao. Nhìn kỹ, không nghĩ tới tiểu con đế hàng này lại vẫn đang ngủ. Tiêu Mục không khỏi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, hàng này là heo sao? Lạnh như thế ngủ. Rất rõ ràng, này ngón tay vàng làm lạnh thời gian cũng không ngắn. Mặc dù đang trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nhìn kỹ, cũng chỉ là qua mấy ngày mà thôi. Chính là nóng ruột tan không được đậu hũ nóng, Tiêu Mục chỉ có thể lấy bình thường tâm sẽ đối mặt này ngón tay vàng tiểu con nít. Nếu tiểu con nít vẫn không có thể đi ra ngoài lữ hành, vậy mình liền an phận thủ thường thì phải. Cho dù có một và một, hắn tin tưởng lấy chính mình hưởng lôi quả thực toàn lực ứng phó thực lực, cũng không cho tới sẽ đối mặt tử vong kinh khủng như vậy chuyện tình. Mắt thấy bên dưới, Tiêu Mục chỉ có thể yên lặng mà truy tra ra thế giới này vặn bẹo vị trí. Thường thường chân tướng cũng phải bình tĩnh truy tìm, mới có thể tìm ra mình muốn đáp án. Hiện tại Tiêu Mục thực lực đại khái mò thấy ở nơi này thế giới định vị, nhưng cũng còn không có tìm ra chính mình hạn mức tối đa. Trắng ra nói, chính là không đủ thành thục, tất cả năng lực đều nên có độ thuần thục, nếu muốn làm được một mình chống đỡ một phương, phải quen tay hay việc. Như vậy, hắn mới có thể thành thạo điêu luyện cũng thông dong đối mặt đột phát tình huống, cũng tìm kiếm tự mình năng lực hạn mức tối đa. Chuyện đến nước này, cũng mới thời gian mấy ngày, Tiêu Mục căn buồn không có cơ hội phát huy thực lực chân chính. Điều này cũng làm cho hắn đối với mình năng lực hạn mức tối đa có chút không có manh mối tự, lúc này nhận thức đến thực lực định vị đại khái là phong hào đấu la thực lực. Nhưng là không bài trừ có mạnh hơn phong hào đấu la tồn tại, dù sao hắn đến bây giờ đều phi thường rõ ràng, trước mắt cái này đấu la đại lục là một vạn bèo thế giới. Nói cách khác, tất cả đều có khả năng. Liền ngay cả Đường Hạo nguyên bản nên có hành động mục đích, cũng đã xảy ra không tưởng tượng nổi biến hóa. Trong này nhất định có điều gọi là định lượng cùng lượng biến đổi gì đó, cho nên mới phải để đấu la đại lục biến thành hiện tại hình dáng này. Tại đây sai bên trong phức tạp trong thế giới, Tiêu Mục cần nhất tìm được chính là những này lượng biến đổi khởi nguyên. Chương 32, người bị thương nặng Đường Hạo biết khó mà lui Đường Hạo đi không bao xa, liền đột nhiên dừng bước. Thân thể của hắn như mất đi cân bằng giống như vậy, trọng điểm bất ổn địa cũng tựa ở trên vách tường. Tay phải hắn chống tại trên tường, tay trái che mới vừa bị Tiêu Mục đánh trúng bụng. Đường Hạo cái trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, nhe răng trợn mắt hắn cố nén càng mãnh liệt cảm giác đau đớn. Đột nhiên, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình nói tới đất trên máu tươi, sau đó dùng tay xốc lên áo cánh kiểm tra bụng thương thế. Chỉ thấy hoa văn rõ ràng mà thâm hậu tám khối cơ bụng nhận lấy ao hãng tính thương tổn, đồng thời bị tổn thương da rẻ hiện cháy đen sắc. Cho tới nay, Đường Hạo phòng ngự mạnh như giống như tường đồng vách sắt, nhưng bây giờ này cứng rắn không thể phá vỡ mình đồng da sắt dĩ nhiên chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tổn. Rất rõ ràng, nội tạng đã bị hao tổn mới đưa đến vừa nãy không nhịn được miệng phun máu tươi. Đường Hạo rất không tình nguyện lấy điện thoại di động ra, bấm Mai phu nhân điện thoại. Mai phu nhân chuyển được điện thoại sau khi, cũng không có lập tức nói chuyện, mà là cùng đợi điện báo một phương tiên phát nói. Cảnh giác Mai phu nhân chỉ lo này thông điện báo cũng không phải Đường Hạo bản thân đánh tới. Trong điện thoại đầu truyền đến khó chịu không thôi tiếng thở. Mau tới tiếp ta. Ta biết ngươi cho ta cái điện thoại di động này bên trong có định vị. Cho dù Đường Hạo còn muốn tiếp tục nói, nhưng mơ hồ ý thức từ cắn nuốt hắn, để hắn không dám lại sóng bạc phí dư thừa khí lực. Bây giờ Đường Hạo nói liên tục sức lực cũng không dùng được, bằng không sẽ ngất đi. Nhưng hắn dù sao cũng là cái tội phạm truy nã, vạn nhất nửa đường té xỉu bị người hảo tâm phát hiện nói, nhất định sẽ báo cảnh sát báo ý đi, đến thời điểm Đường Hạo sẽ thành vua trong giỏ. Đường Hạo như vậy vất vả khó chịu ngữ khí, Mai phu nhân vừa nghe là biết đạo tình huống không ổn. Đường Hạo, ngươi làm sao vậy? Mắt thấy Đường Hạo cũng không trở về ứng với, chỉ có tiếng thở. Alo, Đường Hạo, làm sao rồi? Ngươi đáp lại ta một tiếng. Đối phương vẫn không có nửa điểm đáp lại. Đột nhiên, trò chuyện bị Đường Hạo cắt đứt. Mai phu nhân nhíu nhíu mày, liền tuần tra Đường Hạo định vị, sau đó một thân một mình lập tức xuất phát. Nàng mở ra ngàn vạn xe thể thao, một mình lái xe vọt qua các loại đèn đỏ đồng thời vượt qua đích tình huống dưới, cuối cùng bỏ ra 10 phút, liền đến Đường Hạo định vị phụ cận. Đi xuống sau xe, liền đi tiến vào trong hẻm nhỏ tra tìm Đường Hạo tung tích. Rốt cục, ở một cái góc nơi phát hiện Đường Hạo tung tích. Chỉ thấy Đường Hạo ngồi ở góc nơi, tay trái che bụng, tay phải chống đỡ mặt đất để ngửa ngã xuống. Là Mai phu nhân tới gần Đường Hạo thời điểm, duy trì cảnh giác Đường Hạo nhất thời trừng mắt nhìn nhau. Khi hắn nhìn thấy Mai phu nhân thời điểm, mí mắt như ngàn tấn trùng sắt giống như trầm trọng, dần dần, mất đi ý thức Đường Hạo trùng quy nhắm hai mắt lại, cùng ngã quắp trên đất. Mai phu nhân nhìn kỹ đến, trên đất có một vũng máu tươi, mà Đường Hạo môi liền có lưu lại vết máu khô. Nàng quả đoán nâng dậy vị này đại hán và mỡ, sau đó một dùng sức liền đem đối phương lưng ở phía sau, cũng mang tới trong xe. Mai phu nhân vội vã lái xe đi tới một nhà hẻo lánh mà bí ẩn tư nhân phòng khám bệnh. Nàng đem Đường Hạo từ trên xe đánh bác, sau đó đi tới cửa phòng khám bệnh trước, một cước đem cửa cho đá băng. Phình một tiếng, phòng khám bệnh bác sĩ vội vã đi ra kiểm tra. Làm thầy thuốc nhìn thấy Mai phu nhân sau, liền nhiệt tình khách khí thăm hỏi nói, Mai phu nhân, đã lâu không gặp. Đến, giao cho ta. Bác sĩ một tay tiếp nhận Mai phu nhân quóng lấy nam nhân. Làm thầy thuốc vừa tiếp xúc với tay đang muốn vác lên thời điểm, liền hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không đủ khí lực chống đỡ hắn bị tên này bệnh nhân nam tử áp đảo trên mặt đất. A. Bác sĩ kêu đau đớn một tiếng, Mai phu nhân ghét bỏ địa thở dài. Không nói hai lời, liền chính mình tự thân làm đem Đường Hạo cho mang lên trên giường bệnh. Bác sĩ vội vã bỏ lên vuốt hai tay cùng đầu gối, sau đó vội vàng chạy đi rửa tay tiêu độc. Thầy thuốc này phi thường tức thời, nhìn thấy nặng như thế thương bệnh nhân, cũng không có hỏi đến một câu nói. Hơn nữa mới vừa nhìn thấy Mai phu nhân vào cửa lúc phản ứng, đối phương như vậy dùng sức đạp hỏng rồi hắn phòng môn, hắn cũng không có nửa điểm tinh khí, mà là toàn bộ hành trình đều phi thường tức thời làm chính mình nên làm ra chuyện. Rất rõ ràng, hai người lén lút không đứng đắn hợp tác đã không phải là lần đầu tiên. Hai người này cũng có thể xưng tụng là người quen cũ. Làm thầy thuốc đem Đường Hạo áo cánh toàn bộ tiễn mở sau khi, hắn trong nháy mắt sửng sốt. Hắn ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt vị này nam bệnh nhân. Này không phải là Đường Hạo sao? Bác sĩ trong lòng kinh ngạc cũng rõ ràng biết ở trên mặt. Rất rõ ràng, bác sĩ một chút liền đem Đường Hạo cho nhận ra. Cho dù nhiều năm qua đi, bây giờ Đường Hạo tang thương mà lôi thôi không ít, nhưng Đường Hạo này số đại nhân vật răng dấp, bác sĩ vẫn là một chút liền nhận ra. Hay là Đường Hạo như vậy có khí chất khuôn mặt đường viền, rất có đại biểu tính. Nhưng bác sĩ cũng chưa hề đem trong lòng thán phục việc cho nói ra khỏi miệng, dù sao đây là hắn làm trợ đêm bác sĩ duy nhất nghề nghiệp hành vi thường ngày. Chẳng quan tâm, chỉ phụ trách làm bác sĩ chuyện nên làm. Dù sao, Mai phu nhân một mặt sát khí địa đứng bên cạnh hắn, hắn cũng không dám nhiều lời, để tránh khỏi đưa tới không cần thiết họa sát thân. Như hắn như vậy trợ đêm bác sĩ thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít, cho dù bị Mai phu nhân như vậy có quyền thế người giàu có giết người diệt khẩu, đối phương cũng sẽ không đưa tới bất kỳ phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó bác sĩ cũng không dám làm chuyện vớ vẩn, chỉ để ý làm tốt chính mình phận sự chuyện, dù sao hắn cũng chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi. Làm Đường Hạo áo cánh bị tiết mở, trên người rõ ràng một khắc, bác sĩ khiếp sợ là bệnh nhân dáng dấp, mà Mai phu nhân khiếp sợ, nhưng là Đường Hạo bị thương bụng. Đường Hạo nắm giữ như vậy thâm hậu thân thể, mạnh mẽ cơ nhục, bắp thịt, cùng với trên vạn người sức mạnh, bụng thương thế nhưng nghiêm trọng như vậy. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đường Hạo nặng như thế thường, hơn nữa bụng cơ nhục, bắp thịt đã ao ham không được dạng, minh mắt vừa nhìn, liền biết này bụng cơ nhục, bắp thịt đã hoại tử. Cháy đen bị tổn thương bụng da rẻ đã bắt đầu xuất hiện tím đen sắc máu ứ động, nhưng cho dù không hiểu y thuật Mai phu nhân, cũng rõ ràng nhìn ra, đây là gây thương tích sở trí ứ máu. Nói vậy nội tạng đã bị hao tổn, mới có thể để bộ phận hiện ra như vậy màu sắc. Bác sĩ vừa mới chuẩn bị thật một cái đĩa tiêu độc dụng cụ, giữa lúc hắn chạm đích nhìn phía Đường Hạo, muốn vì đó vết thương thanh lý tiêu độc thời điểm. Nghiêm trọng như vậy thương thế trong nháy mắt đem hắn cũng hù được, toàn thân ngẩn ra, hai tay hắn như nhũ ra, trong tay cầm tiêu độc dụng cụ tùy theo rơi xuống cũng đánh đổ trên đất. Sát đủ cùng mặt đất phát sinh va chạm sau, tùy theo truyền đến chói tai dị hưởng để bác sĩ không chút nào dám đờ ra. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, đem trên đất rơi xuống công cụ nhặt lên sau đó chạy ở một bên, cuống quýt điểm một lần nữa chuẩn bị. Mai phu nhân tuy rằng một mặt ghét bỏ dáng vẻ, nhưng nàng cũng không có lên tiếng cửa trách. Dù sao, liền nàng cũng còn chìm đắm ở Đường Hạo này bất khả tư nghị thương thế bên trên. Rất nhanh, Mai phu nhân ánh mắt lần thứ hai tập trung với Đường Hạo bụng, mặt ngoài cháy đen sắc dấu vết rõ ràng chính là tổn thương gây nên. Chẳng lẽ là điện thương? Nói cách khác, thương thế kia là sấm sét gây nên. Vậy thì đại biểu, khiến Đường Hạo người bị thương nặng người, chính là đem lão Vương đưa tàn người. Chương 33, bị đưa tàn Đường Hạo bác sĩ nhìn Đường Hạo nghiêm trọng như vậy thương thế, liền giải thích, Mai phu nhân, bệnh nhân thương thế này là điện giật sở trí, nhưng vết thương này phi thường kỳ quái, bình thường tới nói, như vậy phạm vi nhỏ điện giật thương tổn chắc là không biết đối với bệnh nhân tạo thành nghiêm trọng như vậy đến vặn vẹo thương thế, đây là từ cường đại ngoại lực hơn nữa điện giật tạo thành thương tổn. Mai phu nhân trong lòng phi thường rõ ràng, Đường Hạo trên người vết thương này, không nghi ngờ chút nào chính là đối phương cái kia mang vào điện giật nắm đấm gây nên. Cứ việc đã có hiểu biết đối phương năng lực, nhưng cũng không nghĩ tới kẻ địch sẽ lợi hại như vậy sức mạnh đủ để dùng khủng bố để hình dung. Ừ, ta biết rồi, ngươi liền chuyên tâm chữa khỏi thương thế của hắn là được. Mai phu nhân ngài yên tâm, bởi bệnh nhân thân thể cơ nhục, bắp thịt phi thường rắn chắc, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối có thể trị hết. Nhưng chợ đêm bác sĩ ấp úng dáng vẻ, để Mai phu nhân nhíu nhíu mày, nói mau. Bác sĩ liền vội vàng gật đầu nói rằng, tuy rằng này mặt ngoài chấn thương chỉ là cơ nhục, bắp thịt bị hao tổn, mà cơ nhục, bắp thịt lại có tự lành năng lực chữa trị, nhưng bởi bệnh nhân cơ nhục, bắp thịt đã tiếp cận đại diện tích hoại tử, trong bắp thịt tái sinh tế bào cũng không có cách nào để cho hoàn toàn chữa trị. Nói cách khác, vết thương này chính là một mãi mãi vết thương, không cách nào hoàn toàn chữa trị, mãi mãi chấn thương. Không muốn theo ta vẻ nho nhã địa nói chuyện, nói điểm trực bạch. Đây là ý gì? Mai phu nhân giận dữ hét. Vậy thì đại diện cho hắn bụng cơ nhục, bắp thịt hoàn toàn bị hao tổn, sau đó cũng sẽ không khỏi hẳn, bất luận hắn thể chất cho dù tốt, có thể khôi phục cơ năng cũng chỉ có 10, điều này cũng làm cho đại diện cho hắn trong cuộc sống tương lai, bụng không cách nào nữa dùng sức. Ngươi là ý nói, hắn bất kỳ cần đến bụng được lực hành động đều không thể làm được. Cũng không phải không thể làm đến, chỉ là sẽ phi thường khó khăn, hắn sẽ như tuổi già lão nhân như vậy, không cách nào như người bình thường như vậy tùy ý hành động. Mai phu nhân nghi ngờ nói, không phải bụng cơ nhục, bắp thịt hoại tử, này cần thiết hay không? Bệnh nhân miệng phun máu tươi, nhìn ra bệnh nhân nội tạng bị hao tổn, hơn nữa thân thể được quá lớn dòng điện thương tổn sau khi, nội tạng sẽ tùy theo xuất hiện điện thương di chứng, rất có thể sẽ xuất hiện suy kiệt hiện tượng, nói cách khác, thân thể tổng hợp cơ năng mức độ lớn giảm xuống mà sống giả. Mai phu nhân một mặt khiếp sợ dáng dấp nhìn nằm ở trên giường bệnh Đường Hạo. Cho dù trước mắt đây là một vị trợ đêm tiểu bác sĩ, nhưng hắn đã từng là thầy thuốc chuyên nghiệp, như vậy hoang đường nói như vậy, cũng không phải ăn nói linh tinh. Thậm chí đến bây giờ, Mai phu nhân cũng không dám tin tưởng. Coi đời này thậm chí có người có thể chỉ dựa vào sức một người liền đem Đường Hạo bị thương thành như vậy. Tuy rằng ở bề ngoài chỉ là chịu đến một đòn nắm đấm thương tổn, nhưng Đường Hạo hồn sư cuộc đời cũng theo đó hạ màn. Đây đối với Mai phu nhân tới nói, sau khi Đường Hạo cùng tàn phế không có gì khác biệt. Bác sĩ giải thích một phen qua đi, mắt thấy Mai phu nhân cũng không có đặc thù ý kiến cùng với chỉ thị, liền lập tức đối với Đường Hạo tiến hành phẫu thuật xử lý. Đầu tiên là đối với bụng cháy đen hoại tử ngoài ra tổ chức tiến hành thanh lý cùng tiêu độc. Sau đó liền trực tiếp tiếp nước, truyền dịch thuốc gây mê, đối với hắn tiến hành mổ bụng. Làm Đường Hạo bụng bị cắt ra trong nháy mắt, hành nghề nhiều năm bác sĩ suýt chút nữa không nhịn được phun ra ngoài, nhưng cuối cùng bị hắn đem cơn giận này cho cứng ngắc nuốt trở về. Dù sao Mai phu nhân chính giám đốc giải phẫu công tác, hắn cũng không phải cho co sai lầm, bằng không cũng không phải là tiền có thể giải quyết sự tình. Nằm ở trên bàn mổ bệnh nhân này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Đường Hạo, bác sĩ lo lắng có một tia sơ suất sẽ đầu người rơi xuống đất. Bác sĩ lấy tủi trỏ lau sạch lấy mồ hôi trên trán, nhìn bị xé ra bụng, hắn không khỏi mạnh mẽ nuốt ngạnh một hồi. Trước mắt bụng cơ nhục, bắp thịt bởi chịu đến ngoại lực xung kích gây nên, đã thành thịt vụn. Là một người xuất sắc bác sĩ khoa ngoại, hắn cũng không từng gặp như vậy buồn nôn một màn, liền ngay cả máu thịt be bét này từ cũng không xứng với trước mắt tình cảnh này hình dung. Hắn sử dụng đánh quản đem những này hoại tử mi lạn bộ phận cơ thịt toàn bộ hút đi, bây giờ Đường Hạo bụng chỉ còn một tầng mỏng manh tiêu ra. Bởi bụng này cháy đen da rẻ vẫn cứ có tái sinh năng lực, vì lẽ đó chỉ cần ngoại dụng xoa thuốc, thúc đẩy da rẻ hoại tử lớp vỏ cây bóc ra sau, làn da mới thì sẽ một lần nữa mọc ra. Hiện tại, bác sĩ chỉ cần đối nội tạng quan tiến hành nghiêm mật kiểm tra cùng với độ công kích cấp cứu liền có thể. Nhìn kỹ, nội tạng xuất huyết không ngừng, bác sĩ cần tìm tới xuất huyết khẩu. Gần vui nhất bụng nội tạng chính là tràng đạo, tận lực bồi tiếp dạ dày bộ. Tuy rằng tràng đạo cũng nhận lấy tổn thương, nhưng này xuất huyết khẩu rõ ràng không phải dạ dày nơi. Bài trừ sau khi, liền chỉ có dạ dày bộ. Bác sĩ đem Đường Hạo dạ dày bộ quanh thân tích máu toàn bộ rút khô, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào thị giác đi tìm xuất huyết khẩu cũng đối với hắn tiến hành cầm máu. Tích máu bị rút khô sau, bác sĩ hai mắt trừng lớn, hết sức chăm chú tỉ mỉ mà quan sát xuất huyết khẩu. Nếu như không nắm chặt xử lý nói, Đường Hạo rất có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bởi nơi này cũng không có Đường Hạo liền trần lịch sử ghi chép, vì lẽ đó hắn cũng không biết Đường Hạo nhóm máu. Cho dù này hắt trong phòng khám có chút ít huyết tương tồn kho, nhưng nơi này cũng không có có thể đo lường xuất huyết hình máy móc. Vì lẽ đó, bây giờ Đường Hạo đang đứng ở không tiếp máu, chuyển máu đích tình huống dưới tiến hành phẫu thuật, như vậy quá trình đối với bệnh nhân tới nói là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng như vậy giải phẫu nguy hiểm cực cao, nhưng cao như vậy nguy hiểm giải phẫu, trước mắt vị này mổ chính bác sĩ cũng kinh nghiệm phong phú. Rốt cục, rút khô tích máu sau khi liền tìm được rồi dạ dày bộ xuất huyết khẩu, bất cứ lúc nào lấy ra điện thương đối với xuất huyết khẩu tiến hành điện giật cầm máu. Đây đối với Đường Hạo tới nói cũng là món phi thường châm chọc sự tình, đầu tiên là bị điện giật đả thương, sau đó còn cần dựa vào điện giật đi tiến hành cấp cứu. Sau đó, liên đối với tràng đạo tiến hành tu bổ cấp cứu. May mà Đường Hạo tố chất thân thể vững vàng, mỗi cái bộ phận đều không có phát sinh dị thường đột nhiên dừng đích tình huống, cũng không có ngoại thương sở trí bệnh trạng. Liền, cấp cứu giải phẫu liền như vậy kết thúc. Cuối cùng vì là Đường Hạo và trên bị xé ra bụng liền đại công cáo thành. Làm xong giải phẫu sau, Đường Hạo tình huống thân thể cũng không có xuất hiện dị thường trạng thái, này chứng minh giải phẫu phi thường thành công. Lau một vệt mồ hôi bác sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, co quắp ngồi dưới đất. Cũng không ai biết hắn vừa nãy đã trải qua cái gì, nay tử vong chi trận lên giám thị cùng với không thể sai sót tiền đề, để hắn phảng phất có loại ở quỷ môn quan bồi hồi cảm giác. Áp lực vô hình này cũng chung quy thả. Tuy rằng thủ thuật này phi thường thành công, nhưng Mai phu nhân nhưng không có lộ ra một tia sung sướng vẻ mặt. Cho dù là y thuật tay mơ này, nàng xem thấy Đường Hạo hiện trạng, bụng hiện ra bọc xương giống như ao hãm, rõ ràng chính là không có cơ bụng đưa đến. Bụng vỏ ngoài ra một khi mất đi bộ phận cơ thịt chống đỡ, da rẻ sẽ như bay hơi khí cầu như thế phô ở lồi lõm tràng trên đường. Mà dạ dày chịu đến xung kích kích thích, cũng xuất hiện không giống trình độ hèn mọn. Bây giờ Đường Hạo tuy rằng toàn thân cường tráng thâm hậu, nhưng này ao hãm bụng thương thế nhưng độ xuất sự chênh lệch rõ ràng. Điều này khiến người ta xem ra sẽ cảm thấy phi thường không khỏe, thậm chí sẽ có một loại buồn nôn phản ứng. Chương 34, bị trở thành phàm nhân bất tri bất giác, Đường Hạo đã hôn mê cả ngày. Lúc hắn tỉnh lại, đêm đã khuya. Khi hắn mở cặp mắt mông lung muốn đứng dậy thời điểm, lại phát hiện thân thể của chính mình có chút lực bất tòng tâm. Cho dù hắn đại nao ý thức phi thường minh sát thúc đẩy chính mình từ trên giường ngồi xuống, nhưng hắn eo lực nhưng không lấy sức nổi, liền ngay cả giơ lên cái kia cường tráng cánh tay cũng có vẻ không còn chút sức lực nào. Khí! A! Từng trận đau đớn không ngớt đâm nhói cảm giác trải rộng toàn thân, phản phất có một đám con kiến ở bên trong thân thể bò sát. Lúc này Đường Hạo do dự quỷ ép thân giống như vậy, như thế chăng được khống chế thân thể để hắn phi thường căm tức. Lúc gần lúc hiện đâm nhói cảm giác cũng làm cho hắn tùy theo tỉnh lại, khi hắn phục hồi tinh thần lại nhìn kỹ, liền phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ. Chính đang phòng ngủ chợ đêm bác sĩ tựa hồ nghe thấy Đường Hạo tỉnh lại động tĩnh, liền lập tức rời giường đi vào kiểm tra. Khi hắn phát hiện Đường Hạo đã sau khi tỉnh lại, liền lập tức tiến lên ngăn lại đối phương cử chỉ lỗ mãng. Không nên lộn xộn, bằng không vết thương của ngươi sẽ bất cứ lúc nào nổ tung. Đường Hạo vô cùng cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Nơi này là ta phòng khám bệnh, ta là một tên bác sĩ, thương thế của ngươi là ta phụ trách xử lý. Bác sĩ? Đường Hạo nhíu mày. Là Mai phu nhân đem ngươi đưa tới. Đường Hạo hồi tưởng đến trong đầu ký ức, hắn mới nhớ lại, là chính mình gọi điện cho Mai phu nhân điện thoại. Rất rõ ràng, đây là Mai phu nhân tự mình đem mình đưa tới liền trận. Mắt thấy Đường Hạo chấp nhất dáng vẻ, xem là vô luận như thế nào đều phải ngồi xuống. Liền bác sĩ liền tiến lên đem hắn nâng dậy. Ngồi ở trên giường bệnh, Đường Hạo cảm giác được bụng truyền đến rõ ràng cảm giác đau đớn, nhìn kỹ, bộ phận bị đại diện tích trí dùng băng gạc bao bọc lấy. Cho dù có băng gạc che lấp, nhưng Đường Hạo vẫn là rõ ràng nhìn ra bụng mình dị thường. Này nhìn như sụp đổ cảm giác, phản phất bụng bị vết sạch. Bác sĩ, bệnh tình của ta thế nào? Bác sĩ không khỏi thở dài, may mà thân thể của ngươi tương đối rắn chắc, tố chất thân thể cũng tốt vô cùng, vì lẽ đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, bác sĩ, không ngại nói thẳng, đại thể đích tình huống, trong lòng ta nắm chắc. Bác sĩ ngắm Đường Hạo một chút, nghĩ thầm, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh phong hào đấu la, cho dù người bị thương nặng cũng bình tĩnh như thế. Nếu như ngươi là một tên hồn sư, hay là ngươi ngày sau thì không thể lại tiến hành chiến đấu. Bụng của ngươi cơ nhục, bắp thịt đã hoàn toàn hoại tử, thân thể cơ năng khống chế bình thường dựa vào eo, ngươi bây giờ chỉ có thể dựa vào phần eo sức mạnh miễn cưỡng chống đỡ lấy vóc người này khu, nhưng trên thực tế, ngươi liền phổ thông mở rộng động tác cũng làm không được. Đường Hạo hai con ngươi trong nháy mắt phóng to, Hắn phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng hắn cũng không mong muốn tin tưởng sự thực. Bác sĩ, ý tứ là? Bác sĩ lại thở dài, trong lòng không khỏi làm cho này đã từng tiên tiêu con trai mà cảm thấy đáng tiếc. Ý tứ chính là, ngươi hồn sư cuộc đời liền như vậy hạ màn, nếu như muốn trường mệnh điểm, lại như người bình thường tốt như vậy cuộc sống thoải mái. Tại sao? Ta có rất mạnh hồn lực, còn có võ hồn. Ta đến bây giờ còn có thể cảm nhận được trên người mình hồn lực. Vậy thì như thế nào? Bây giờ thân thể của ngươi như sắc không giống như vậy, ngũ tạng lục phủ cực kỳ yếu đuối, hơn nữa ngày sau ngươi còn có thể nương theo lấy di chứng cuối đời. Cái gì di chứng? Điện thương di chứng, tất cả của ngươi thân đều từng chịu đựng cường đại dòng điện thương tổn, thân thể như chứa đầy nước bại cá, mà thân thể nội tạng bộ phận nhưng là trong hồ cá cá, cho dù bại cá như thế nào đi nữa cứng rắn, cũng đánh không lại điện giật thương tổn, dòng điện quả thực chính là nhân loại thiên địch. Bác sĩ, ta tự lành khôi phục năng lực mạnh phi thường, trước đây ta xông xáo giang hồ bên trên, cũng được quá không ít ra thị thường, ta đều bình yên vô sự, hiện tại dựa vào cái gì nói ta không xong rồi? Đường Hạo ngữ khí càng căm tức, không cách nào ức chế phụ năng lượng tùy theo bạo phát mà tới. Đối mặt tình hình trước mắt, Đường Hạo rất muốn phát tiết, nhưng cũng bị trên thân thể thương mạnh mẽ ức chế chính mình cảm xúc phẫn nộ. Đường Hạo tiên sinh, cũng bởi vì ta biết ngươi là ai, vì lẽ đó ta mới như vậy trực bạch đem chân tướng nói cho ngươi biết, dù sao thân thể tình hình, chính ngươi so với cũng rất rõ ràng, đó cũng không phải ra thị thường, mà là mãi mãi nội thường, ngươi bây giờ liền há mồm thở dốc cũng không làm được, đây chính là nếu nói di chứng, trong thân thể ngươi nội tạng quan cơ năng được quá cường lưu điện giật sau, cơ năng tính cùng với tuổi thọ đều bị chí ít 20 trượng. Đường Hạo lộ ra gượng ép địa đủ cười, mới 20 mà thôi. Vấn đề không lớn a. Chỉ cần ta còn có 8 phần 10 công lực cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Bác sĩ một bộ chăm chú nghiêm túc dáng dấp nói rằng, là giảm xuống chí ít 20, bởi thân thể cơ năng là cần người bệnh tự thân đi trải nghiệm mới có thể có biết cái đại khái, mặc dù không nói ta chỗ này không có tương ứng chuyên ngành máy móc, nhưng cho dù cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán thân thể ngươi cơ năng giảm xuống chuẩn xác trình độ. Cái kia, bác sĩ, ngươi dự đoán thân thể của ta cơ năng đến tột cùng có thể khôi phục lại mức độ nào? Bác sĩ mở ra, hắn có chút do dự không quyết định, cũng không biết có nên hay không nói ra chân tướng. Tuy rằng trong lòng ta đã có dự đoán đáp án, nhưng đáp án này đối với Đường Hạo tới nói phi thường tàn khốc. Tuy rằng hiện tại hắn có thương tích tại người, nhưng bạn nhất thẹn quá thành giận, không thể nào tiếp thu được chân tướng sự thật hắn nổi khủng giết ta làm sao bây giờ. Bác sĩ do dự một chút, vẫn không dám đáp lời. Đường Hạo xem thấu bác sĩ cây mặt, liền an ủi, yên tâm đi, ta sẽ không giết người, dù sao mạng của ta là người cho ta cứu trở về, ta Đường Hạo cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Bác sĩ vừa nghe, liền yên tâm để, lấy thế nhân đối với Đường Hạo hiểu rõ, xác thực cùng Mai phu nhân không phải đồng nhất loại người. Ta dự đoán thân thể của ngươi cơ năng sẽ giảm xuống đến 3 phần 10. Đường Hạo ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ trừng lớn, sau đó liền thu hồi ánh mắt của chính mình túi đầu nhìn vết thương. Hắn cười khổ một cái, ta cũng đoán được như vậy, dù sao chúng ta những này cựu kinh sa chàng hồn sư, đối với thương thế trình độ vẫn là phi thường nhạy cảm, quả thế bác sĩ cũng không dám nói thêm nữa, dù sao hắn chỉ là có thể trợ đêm bác sĩ, cũng không phải tâm lý cố vấn sư, hắn cũng không có nghĩa vụ đi an ủi người khác. Tại đây chợ đêm phòng khám bệnh, đừng nói đáng thương bệnh nhân, liền vô tội người chết hắn cũng đã gặp không ít. Sau đó, bác sĩ liền rời đi, Đường Hạo tầm mắt cũng trở về phòng giải lao. Ngủ trước hắn phát ra một trận tin nhắn, hắn đem Đường Hạo tỉnh lại tin tức lấy tin nhắn ghi lại lời nói hình thức thông chi Mai phu nhân. Hiện đã trời tối người yên, bác sĩ thông báo xong Mai phu nhân sau, liền an tâm ngủ. Mọi người đều ở đây trong đêm khuya ngủ yên đi vào giấc mộng, phòng khám bệnh cũng có vẻ đặc biệt yên tĩnh, không có một tia tạp âm. Tất cả những thứ này đối với Đường Hạo tới nói, nhưng dị thường trống vắng, lạnh lùng. Lúc nửa đêm chênh lệch nhiệt độ hàn ý, vốn nên tại đây trong mùa hè khiến người ta cảm thấy mát mẻ cùng thoải mái, nhưng này hàn ý đối với Đường Hạo tới nói, phản phất liền ông trời cũng lạnh lùng hắn. Hay là thiên đố anh tài, hay là Đường Hạo tự tìm, hoặc giả có lẽ là Mai phu nhân cùng hắn có đoạn không được nghiệt duyên. Chương 35, sâu không thấy đáy lúc nửa đêm, biết được bệnh tình hình thực tế sau, Đường Hạo trắng đêm chưa ngủ, bất chi bất giác liền đã hừng đông. Một buổi sáng sớm, quen thuộc thức đêm chợ đêm bác sĩ vẫn đang ngủ say, nhưng hắn lúc này nhưng lại lần nữa bị cửa thanh âm vang dội cho đánh thức. Khi hắn bị dị hưởng làm tỉnh lại chạy đến cửa nhìn kỹ, nguyên lai lại là Mai phu nhân cái kia thô lỗ một cước. Mai phu nhân, người cái này ta cho dọa. Kỳ thực ngươi lần sau có thể nhấn chuông cửa, hay hoặc là sớm gọi điện cho ta Mai phu nhân một chút. Hung thần ác sát địa ánh mắt theo dõi hắn xem, không lên tiếng dáng dấp để bác sĩ không khỏi nội tâm phát lạnh. Bác sĩ vội vã đổi giọng nói rằng, ta không liên quan rồi, liền lo lắng làm phiền đến bệnh nhân mà thôi, nhưng Mai phu nhân vẫn cứ không nói tiếng nào địa cửu thị hắn, phảng phất trên mặt biết, dựa vào cái gì muốn phiền phức ta. Nhìn như vậy hung ác Mai phu nhân, bác sĩ chỉ để ý bước sau gáy lúng túng cười vài tiếng. Mai phu nhân thu hồi này hung thần ác sát ánh mắt sau, liền đi hướng về Đường Hạo giường bệnh nơi. Trắng đêm chưa ngủ, Đường Hạo cũng chỉ là hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Lo lắng mà phức tạp tâm tình căn bản là không có cách để hắn ngủ. Thân thể thế nào? Nằm ở trên giường bệnh, Đường Hạo mở mắt ra, chậm rãi quay đầu nhìn phía khởi sướng thăm hỏi Mai phu nhân. Ngươi tới có chuyện gì không? Mai phu nhân ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới Đường Hạo sẽ lạnh nhạt như vậy. Ngươi không nên cảm tạ ta cứu ngươi sao? Ở một bên bác sĩ phi thường thất thời, vội vã vô Mai phu nhân định nọt phụ hòa nói, đúng rồi, ngày hôm qua thì Mai phu nhân một thân một mình giúp ngươi vượt qua tới. Đường Hạo nở nụ cười gằn, nhưng nụ cười lại bị cảm giác đau đớn ức chế địa có chút thu lại. Ta vì sao phải cảm tạ ngươi? Ta gọi điện thoại cho ngươi chỉ là cự tuyệt ngươi bị thác, ta cũng không có hướng về ngươi cầu cứu. Đường Hạo, ngay lúc đó ngươi một bộ người chết ngữ khí, không phải cầu cứu còn có thể là cái gì? Lựa giận Đường Hạo câu nói này tuy rằng rất nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà lạnh nhạt, nhưng một bên bác sĩ cũng rõ ràng phát giác lửa giận của hắn. Mai phu nhân cười lạnh một tiếng. Đường Hạo tùy theo chất vấn, ngươi bị thác mục tiêu căn bản không phải cái kia gọi Tiêu Mục tiểu tử, mà là cái kia có thể sử dụng sấm sét người mặc áo đen. Phờ phạc Đường Hạo ánh mắt đột nhiên có vẻ hơi sắc bén, cùng với đối diện Mai phu nhân chỉ có thể dùng nụ cười hóa giải chỗ dạng. Ta nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì, Mai phu nhân gượng ép địa cười nói. Ta cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức ngươi, đừng tưởng rằng dăm ba câu là có thể che lấp sự thực. Ngày hôm qua ta gọi điện cho ngươi, là xuất phát từ chết không nhắm mắt lời oán hận gây nên, cho dù ta cảm giác không xong rồi, cũng muốn ở sắp chết thời khắc cuối cùng, đem ngươi thanh âm của mạnh mẽ nhớ kỹ, làm cho ta hóa thành oan hồn cũng có thể cấp tốc tìm tới ngươi. Vốn là một bộ giả cười, Mai phu nhân lập tức liền trở nên nghiêm túc. Nàng thưa nhận nói, không sai, ủy thác ngươi mục đích chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta báo thù đối phó người mặc áo đen kia. Báo thù? Ừ, vốn là chỉ là một ít chuyện, ta liền để trong nhà quản gia hỗ trợ đi giáo huấn cái kia Tiêu một trận, dự định cho hắn cái hạ mã uy, không nghĩ tới nhân gia này bên trong lại có cao nhân tương trợ cũng bảo vệ, chính là ngươi nhìn thấy người kia. Ngươi biết rõ người kia nguy hiểm như vậy cũng cho ta đi. Đây không phải hợp tình hợp lý sao? Ngươi nhưng là còn mạnh hơn ta Phong Hào đấu la, ta cũng không nghĩ tới thực lực của người kia dĩ nhiên ở ngươi bên trên, thậm chí đem ngươi bị thương thành. Như vậy, Mai phu nhân đột nhiên thấp xuống ngữ điệu, chỉ lo đâm bên trong Đường Hạo chỗ đau. Cũng là, người này thực lực chưa từng nghe thấy, nói vậy ngươi cũng không nghĩ tới người này dĩ nhiên có thể đem ta bị thương thành như vậy, kỳ thực ngay cả ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Mai phu nhân hiếu kỳ nói, người kia thật sự rất mạnh sao? Bởi Mai phu nhân vẫn chưa tận mắt nhìn quá người mặc áo đen, thực lực của đối phương cũng đều chỉ là dựa vào phiến diện chi từ nghe vậy mà tới. Đường Hạo nhìn phía trước, ánh mắt tựa hồ có chút thất thần, như là chạy xe không tựa như. Đúng, thực lực của người kia sâu không thể nhận ra, hơn nữa hắn và ta giao chiến thời điểm, đã hạ thủ lưu tình, ta cảm giác liền đối với mới cũng không nghĩ tới, ta sẽ bị thương thành như vậy. Người đây ý là, đối phương ngay cả mình thực lực cũng không cách nào thành thục nắm giữ. Cũng không phải như vậy, cảm giác hắn là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, cho dù là hạ thủ lưu tình, cũng không hiểu cho hết mỹ địa ức chế sức mạnh của chính mình. Nói cách khác, đối phương đã ức chế lấy sức mạnh của chính mình cũng hạ thủ lưu tình, nhưng vẫn là cho người bị thương nặng. Mai phu nhân khó có thể tin hỏi. Tuy rằng Đường Hạo đến bây giờ cũng có chút khó có thể tin, nhưng là một người cựu kinh sa chàng Phong Hào đấu la, hắn phi thường rõ ràng thực lực của đối phương sâu không thấy đáy. Không sai, thực lực của người kia sâu không thấy đáy, hắn thậm chí còn ức chế lấy chính mình hồn lực, hơn nữa liền võ hồn đều không có sử dụng, liền bằng vào ta không ứng phó kịp tốc độ đến rồi một cái đòn nghiêm trọng. Mai phu nhân rơi vào trầm tư. Xem ra là người hết sức muốn che giấu mình tồn tại, bất kể là mặc vẫn là hồn lực ức chế, này đều chứng minh đối phương không muốn để cho chính mình đích thực khuôn mặt có điều bại lộ. Đúng, đối phương như lúc này ý giả bộ, có hai cái độ khả thi, hoặc là chúng ta quen biết quen thuộc mặt, hoặc là chính là hắn trên người có không thể cho ai biết bí mật, chỉ lo rước lấy phiền phức không tất yếu. Mai phu nhân nghe xong Đường Hạo phân tích sau, không khỏi gật đầu. Nếu như nói là chúng ta khuôn mặt quen thuộc, cái kia sấm sét giống như võ hồn, liền ngươi cũng không từng trải qua, chắc là cái nào Phong Hào đấu la cường giả tập đạt được một số cấm thuật, hay hoặc là võ hồn phát sinh biến dị. Đường Hạo hủy bỏ cái quan điểm này, cái này không thể nào, võ hồn bất kể như thế nào biến dị, đều là võ hồn, nếu như muốn phát động võ hồn, nhất định phải sử dụng đến hồn lực, nhưng người này liền một tia hồn lực đều không có bày ra, dưới cái nhìn của ta, cái kia sấm sét cũng không phải võ hồn năng lực. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, lẽ nào hắn là sử dụng một số công nghệ cao vi phạm lệnh cấm vật? Không bài trừ khả năng này, nhưng cân nhắc đến hắn chỉ là một nhà gia đình bình thường, nên cũng rất khó chiếm được vật như vậy. Nói như vậy nói, cái thứ nhất đoán quan điểm tựa hồ không cách nào thành lập, như vậy, Đường Hạo gật gù, bài trừ đi cái thứ nhất quan điểm, có lẽ có khả năng trên người hắn có không thể cho ai biết bí mật, hơn nữa không muốn bị người phát hiện. Ừ, nếu như là như thế lời giải thích, thật giống là có thể giải thích đến rất khó điểm đáng ngờ địa phương, tỉ như hắn sấm sét năng lực vấn đề, hay là hắn có một loại nào đó cấm thuật, hay hoặc là đã xảy ra biến dị, hay là chính là lấy được đấu la đại lục xưa nay đều chưa từng có bí mật, do đó trở nên mạnh phi thường, nhưng lại chỉ lo đưa tới phiền phức không tất yếu, cho nên mới thấp như vậy điều. Đường Hạo cũng có tán đồng Mai phu nhân thuyết pháp này, quan điểm của hắn cùng Mai phu nhân thuật cơ bản nhất trí. Mai phu nhân đang trầm tư nói, vậy hắn đã mạnh như vậy, đến tột cùng là nhớ kỹ cái gì, mới có thể để hắn cẩn thận như vậy cẩn thận. Đột nhiên, Mai phu nhân linh quang lóe lên, chẳng lẽ là chương 36, vạn mèo tinh đấu xâm lâm. Mai phu nhân linh quang lóe lên địa quay về Đường Hạo nói rằng, lẽ nào người mặc áo đen là lo lắng thế giới chính phủ? Đường Hạo nhíu mày, xác thực có thể. Vậy nếu không ta đi thế giới chính phủ báo cáo Tiêu một nhà này người mặc áo đen này thấp như vậy điều, tạm thời là ở tránh né thế giới chính phủ. Đường Hạo trầm mặc một lát sau, không được, ta không hy vọng cùng thế giới chính phủ có bất kỳ liên quan, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thế giới chính phủ làm hại. Nếu như không phải thế giới chính phủ, ta thì sẽ không tiếp ủy thác đi làm tạng sống, sau đó cũng không cho tới biến thành như bây giờ. Nắm chặt lấy song quyền, Đường Hạo vừa nghe đến thế giới chính phủ sau, liền tức giận không thôi, liền Mai phu nhân nhìn, cũng không cấm nuốt nạnh. Ngươi cứ như vậy chán ghét thế giới chính phủ sao? Đường Hạo một mặt nghiêm túc dáng dấp đối với Mai phu nhân nói rằng, ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc thế giới chính phủ tuyệt vời, nó đối với đấu la đại lục tới nói, quả thực là tin giữ tồn tại. Mai phu nhân cũng không có phủ định Đường Hạo lời giải thích, kỳ thực đấu la đại lục trên, lão một nhóm hồn sư chúng đều có ý tưởng giống nhau. Trong mấy năm nay, đấu la đại lục càng sẽ có kinh người như vậy bay vọt tiến bộ cùng nhanh chóng phát triển, nhìn lại nhìn tới, chuyện cũ hồi ức phảng phất vẫn là sự tình ngày hôm qua, nhưng trước mắt rực rỡ hẳn lên đấu la đại lục lại làm cho người dị thường xa lạ. Đối với một ít người tới nói, hay là phi thường hưởng thụ đấu la đại lục như vậy tiến bộ khoa học kỹ thuật dáng dấp, đặc biệt là người trẻ tuổi. Nhưng là tồn tại không ít thế hệ trước hồn sư, đối với đã từng đấu la đại lục dáng dấp vẫn là quyến luyến không quên, dù sao đó mới là nhà của bọn họ. Từ khi thế giới chính phủ vô thanh vô tức thành lập cùng với tiếp quản sau khi, vốn là đấu la đại lục phảng phất bị ăn mòn giống như vậy, trở nên hoàn toàn thay đổi. Ta không chỉ có chán ghét thế giới chính phủ, càng đáng ghét hiện tại thế giới này. Đối với Đường Hạo tới nói, thân là một kẻ vũ phu, cho dù trở thành tội phạm truy nã, nhưng đổi lại là trước đây đấu la đại lục, chỉ có sử dụng công nhân làm địa phương, đều cần cu ly. Cu ly này nhìn như cực khổ việc chân tay, đối với phong hào đấu la Đường Hạo tới nói, quả thực là chuyện dễ dàng, thậm chí có thể làm bắt sát. Nhưng bởi bây giờ đấu la đại lục hoàn toàn bị khoa học kỹ thuật thay thế, đã từng luyện đồng luyện sắt bây giờ có đặc biệt cơ khí hiệp trợ, truyền thống công nghệ từ lâu thất truyền. Đã từng xe ngựa bị ô tô thay thế, không chỗ có thể dùng ngựa bắt đầu gặp phải mọi người ghét bỏ, ngựa cũng thuận theo đại lượng chết đói đông chết. Sinh linh đồ thán đối với bây giờ người tới nói, đã là tập mãi thành quen chuyện tình, thậm chí sẽ đối với những này đã từng là nhân loại bằng hữu, tiến hành tán sát thị thực. Bởi vì ngựa đã mất đi tính thực dụng, nhưng vốn là trong cuộc sống có ác không thể thiếu sức lao động, bây giờ lại có các loại ô tô xe thể thao, vì lẽ đó ngựa tồn tại ý nghĩa đã không lớn. Hiện tại, ngựa đối với mọi người tác dụng giới hạn với xem xét giải trí. Đồng thời hiện tại kinh tế phát đạt, muốn thu được kinh tế khởi nguồn, vậy thì phải có tương ứng văn bằng. Nhưng này nếu nói văn bằng nhưng cần đắt giá học phí, mà Sử Lai Khắc học viện chính là một cái ví dụ, vốn là hồn sư mà tình cảnh không tốt Đường Hạo, dần dần đã bị đây là thế giới đào thái. Nếu như muốn trở thành cái thế giới người giàu có, hoặc là nên gia đình vốn là có chuyện làm ăn đầu góc thương nhân, hoặc là chính là như Mai phu nhân như vậy vì sinh tồn mà không chọn thủ đoạn hồn sư. Chỉ có quá mức khôn khéo người mới có thể hoàn mỹ thích ứng cái này bị vặn bèo thế giới. Từng những kia hồn sư cũng sẽ từ từ bị thế giới tiến bộ đào thái, tỉ như Đường Hạo, còn có Chu Trúc Thanh gia tộc, hay là ở tương lai không xa, Chu gia tập đoàn nếu như không nghĩ nữa biện pháp thích ứng cái này tiến bộ nhanh như vậy thế giới, nói không chắc cái này gia tộc lớn sẽ bởi vậy hàm màn. Cũng không phải nói như vậy nhanh chóng tiến bộ là một cái chuyện xấu, khoa học kỹ thuật tiến bộ đối với nhân loại cùng thế giới tới nói vẫn có không ít có ích. Này thông thường chỉ là nhằm vào một văn minh lạc hậu thế giới cùng với quốc gia, nhưng nếu như là đấu la đại lục như vậy vốn có chính mình đặc biệt văn minh dị thế giới, này khoa học kỹ thuật tiến bộ hiển nhiên cũng sẽ đối với đấu la đại lục tạo thành không ít ảnh hưởng. Tỷ như khoa học kỹ thuật mang đến ô nhiễm môi trường bài phóng, dẫn đến rất nhiều hồn thú vì vậy mà tử vong. Hồn thú lượng lớn cùng với nhiều lần tử vong, sẽ làm hồn thú quần thể với cái thế giới này càng căm ghét, mà như vậy căm ghét tâm tình thì sẽ từ từ kích phát hồn thú nên có thú tính. Thú tính bạo phát lại như mọi người ăn thuốc kích thích như thế, vô hình trùng, loại này phụ năng lượng lại như quần quần không ngừng sức mạnh tăng cường thể, để hồn thú càng hung mãnh. Như vậy hồn thú cho dù dị biến thành không người có thể địch cũng tồn tại, cũng không đủ vì là kỳ. Đến vào lúc ấy, hay là liền nhiều phong hào đấu la cũng không cách nào địch quá một con dị biến hồn thú. Cũng chính là hoàn cảnh như vậy ô nhiễm, ảnh hưởng tới tự nhiên sinh thái cân bằng, dẫn đến hồn thú nên có thức ăn nước uống nguyên nhận lấy ô nhiễm. Càng nhỏ yếu hơn hồn thú nếu như không cách nào biến dị đến cường đại hơn biến dị hồn thú, cấp độ kia đợi nó chỉ có bị đồng loại săn bắn kết cục. Hồn thú một khi mất đi thức ăn nước uống nguyên, cái kia duy nhất đồ ăn chính là so với mình nhỏ yếu đồng loại, nguồn nước nhưng là những đồng loại kia trên người máu. Như vậy vặn bèo đấu la đại lục, không chỉ là thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ, còn có hồn thú sinh thái cân bằng cùng với chuỗi thực vật dị biến. Hồn thú cuối cùng rồi sẽ càng ngày càng ít, nhưng là sẽ tùy theo càng ngày càng hung tàn. Những này biến dị hồn thú tỏa ra chính là đối với thiên nhiên căm ghét, cùng với đối với nhân loại cao cao tại thượng như không có chuyện gì xảy ra căm ghét. Nhưng như vậy vặn bèo dị biến, nhân loại chúng cũng không phát hiện, đó là bởi vì thế giới chính phủ lợi dụng săn bắn công đoàn, đem những này hồn thú nơi cho ngăn đồng tiến hành nghiêm ngặt phong khống. Trước đây, bất kể là đẳng cấp nào hồn sư, đều có thể đến tinh đấu xâm lâm như vậy hồn thú nơi ở tiến hành bắt giết cũng hấp thu hồn hoàn. Nhưng bây giờ, săn bắn công đoàn nhưng đối với hắn cài đặt ngưỡng cửa, nhất định phải đạt đến hồn lực 41 cấp trở lên mới có thể đi vào. Nói cách khác, không có hồn tông cảnh giới thực lực, thì không cách nào tiến vào này bị săn bắn công đoàn ngăn cách tinh đấu xâm lâm. Nguyên nhân chính là như vậy, hồn thú hồn hoàn bắt đầu trở nên khan hiếm. Nóng lòng cầu xin thành tập đoàn tài chính quý tộc vì để cho con của chính mình cao hơn một tầng, thậm chí không tiết số tiền lớn ở chợ đêm bên trong tiến hành hồn thú hồn hoàn cầu mua. Như vậy nhu cầu thậm chí cũng không đủ cầu, dù sao cái này cần cẩn thợ săn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, tiến vào cái này bạn bèo tinh đấu xâm lâm tiến hành hồn thú săn giết, cũng mượn dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật bên người tủ lạnh bảo tồn hòm, đối với hắn tiến hành tủ lạnh bảo tồn, sau đó lấy ra đến chợ đêm tiến hành bán. Có như vậy nhu cầu sẽ có thị trường, nhưng mấy năm gần đây, theo thời gian trôi đi, tinh đấu xâm lâm phảng phất càng nguy hiểm. Càng ngày càng nhiều hồn sư tiến vào tinh đấu xâm lâm sau, liền không biết tung tích, lại như biến mất rồi. Mọi người cũng không dám theo đuổi chân tướng, chỉ biết là phải cẩn thận tuyệt vời. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tinh đấu xâm lâm càng ngày càng nguy hiểm. Tiến vào tinh đấu xâm lâm điều kiện từ không hạn chế đến 11 cấp, sau đó là 21 cấp, 31 cấp, lại tới bây giờ 41 cấp. Mỗi qua mấy năm, này tiến vào tinh đấu xâm lâm ngưỡng cửa đều ở tăng lên trên, như vậy tăng lên trên ngưỡng cửa ràng buộc hay là cùng nộ hại tỷ lệ tử vong thành tỷ lệ thuận. Chương 37, kỳ thực không ngừng tiêu một người thông qua hệ thống biết được thế giới này bạt mẹo. Liền ngay cả Đường Hạo cũng có phát giác, thậm chí căm ghét. Quay mắt về phía Mai phu nhân đưa ra hướng về thế giới chính phủ báo cáo người mặc áo đen kiến nghị, Đường Hạo lắc đầu từ chối. Ta cũng không muốn cùng thế giới chính phủ dính líu quan hệ, chỉ cần một lần báo, bọn họ nhất định có thể tra ra tung tích của ta. Mai phu nhân suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện mình bỏ quên Đường Hạo tội phạm truy nã thân phận. Nếu như cử báo, cũng chưa chắc có thể mang cho chính mình chỗ tốt. nếu không thể tiêu trừ cái này kẻ địch, không bằng cùng hắn kết bạn làm sao? Mai phu nhân lộ ra một nụ cười. Quên đi thôi, người này không đơn giản, cũng không biết là địch là hữu, giống chúng ta như vậy quấy rầy người khác hành vi, cũng khó có thể hóa hữu. Ta cũng không tin, không có tiền giải quyết không tới chuyện tình. Nhìn Mai phu nhân ý cười, mong rằng đối với mới lại nghĩ ra tao chủ ý, Đường Hạo liền không thèm để ý, liền chuyến dưới giải lao. Này hao cả đêm cũng không ngủ Đường Hạo, hiện tại rốt cục có thể hơi ngủ một giấc. Mai phu nhân cũng thuận theo vội vàng rời đi. Hôm nay Tiêu Mục đồng dạng ở nhà ngủ nướng, cũng không có đi học, trừ phi trường học chủ động thông báo sức mạnh cơ sở thi kết thúc, hắn mới cần trở lại bình thường đi học. Nhưng xét thấy ở nhà không có việc gì dáng vẻ, Tiêu Mục vì thế cảm thấy quá lãng phí thời gian. Nếu đây là cơ hội sống lại, vậy sẽ phải có sống lại dáng vẻ mới được. Cùng với ở nhà trải qua lười biếng sinh hoạt, không bằng làm điểm chuyện có ý nghĩa. Nói đến chuyện có ý nghĩa, chính là Tiêu Mục hệ thống nhắc qua vặn mèo, hắn cần tìm ra thế giới này vặn mèo gồm này sửa chữa. Nếu nói vặn mèo chẳng lẽ là bờ Google, vẫn là nói ra phát hiện vì sao nhiễu. Hiện nay nghi vấn đối với Tiêu Mục tới nói, đều là không tưởng cùng ngờ vực, cũng không có tính thực chất ý nghĩa. Duy nhất có ý nghĩa chính là dùng hành động đi tìm chân tướng. Tiêu Mục cũng phát hiện liên quan với hồn thú vặn mèo dị dạng, ở trong nguyên tắc, thời gian này hẳn là Sử Lai Khắc học viện an bài học viên đi tinh đấu xâm lâm săn giết hồn thú, nhưng bây giờ hồn thú đặc hữu quản lý dẫn đến này nguyên tắc nên có nội dung vở kịch bị xóa giảm. Nói cách khác, Sử Lai Khắc học viện học viên phía trước kỳ cũng không lại sẽ như nguyên tắc như vậy săn giết hồn thú cũng hấp thu hồn hoàn, vì lẽ đó cũng chưa có đi tới tinh đấu xâm lâm chuyển tình. Cũng chính là như vậy kỳ quái phát triển, Tiêu Mục phát hiện cũng không bình thường. Nên có nội dung vở kịch cũng không cố không còn, này rõ ràng chính là tồn tại vấn đề, hay là đây chính là vặn mèo, hay hoặc giả là chân chính vặn mèo đưa đến kết quả. Nếu như thế giới chính phủ này rõ ràng như thế vặn mèo tạm thời không cách nào tiếp cận, thậm chí cũng bó tay toàn tập, nói vậy tinh đấu xâm lâm hay là có thể phát hiện cái gì? Hay là tinh đấu xâm lâm chính là chân chính vặn mèo đây? Ôm như vậy lòng chờ may mắn để ý, Tiêu Mục dự định đến tinh đấu xâm lâm kiểm tra. Giữa lúc hắn muốn lúc ra cửa, hắn đột nhiên nhận ra được ngoài cửa đến rồi một đám khách không mời mà đến. Chẳng lẽ lại là Mai thị tập đoàn người? Đám người kia thừa dịp hai chiếc xe đến đây, toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, vì lẽ đó Tiêu Mục tâm vong hoàn toàn không có cách nào phát hiện thân phận của những người này. Rất rõ ràng những người này đều cũng có bị mà đến, cho nên mới không nói một lời. Nếu như là Mai thị tập đoàn nói, nếu như ta lại lấy Hắc Y nhân thân phận xuất hiện, đối phương hay là thì sẽ không giảng hòa. Tiêu Mục suy nghĩ một chút, vốn định đổi Hắc Y ra nên tiếp những này khách không mời mà đến thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. Sau đó liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa này nghe tới nhưng phi thường lễ phép. Liền, Tiêu Mục liền dự định trực tiếp khai môn đón khách, để tránh khỏi chính mình người mặc áo đen thân phận, lại trêu chọc một ít tương tự Đường Hạo như vậy có chứa sát tâm khách không mời mà đến. Ai? Tiêu Mục mở cửa vừa nhìn, một vị phụ nữ đứng ở trước mặt hắn, đứng phía sau mấy vị nhìn như bảo tiêu hầu phục, cong lên nam. Phụ nữ trên người mặc thiếp thân hàng hiệu quần áo phi thường đột hiện thân tài, này có điều bảo dưỡng thon thả vóc người hơn nữa trên mặt son bột phấn cùng với xinh đẹp son môi, không khỏi làm nàng tản ra phụ nữ trung niên ít có gợi cảm mị lực. Mảnh khảnh trên tay mang một viên khổng lồ phỉ thúy nhẫn, thủy tinh dây xích tay thắt ở trên cổ tay, màu đỏ kim cương đinh thai ở đèn thủy tinh dưới sáng lên lấp loá. Như vậy xa hoa hóa trang ăn mặc để Tiêu Mục vừa nhìn liền biết được, người này không phải phú tức quý, chắc là cái nào tập đoàn tài chính lớn quý tộc phu nhân. Lẽ nào là Mai thị tập đoàn phu nhân? Mai nam tử mẫu thân. Nếu như là thật sự nói, nàng kia là dự định mang theo đám người kia tới tìm ta tính sổ. Bây giờ ta cũng không có cải trang trang phục, nếu quả thật muốn làm giá, vậy coi như phiền toái, hoặc là ta nhịn đau được đánh, hoặc là liền đem các nàng giết người diệt khẩu. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Giữa lúc Tiêu Mục sững sờ thời điểm, phụ nữ lộ ra lễ phép mà hiền lành mỉm cười. Ngươi mạnh khỏe, nói vậy ngươi chính là Tiêu Mục. Tiêu Mục nhíu mày nghi ngờ nói, ngươi là? Ta Mai nam tử mẫu thân. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên. Quả thật là Mai thị tập đoàn phu nhân, này Mai thị người làm sao sẽ keo kiệt như vậy? Không phải là tiểu đứa trẻ trong lúc đó so đo tâm cùng dây thần kinh xấu hổ mà thôi, cần phải lớn như vậy trận chiến đối phó ta sao? Đầu tiên là tên côn đồ các ké, sau đó chính là phong hào đấu la Đường Hạo, bây giờ còn không tiếp chính mình tự mình ra trận. Xem ra, đám người kia đến diệt khẩu mới được. Như vậy ngực tâm chật hẹp đích sắc trên xã hội lưu người, quả thực chính là xã hội rất hại. Nhưng này Mai phu nhân lớn như vậy trận chiến xuất hiện tại nhà ta, nếu như đột nhiên mất tích hay hoặc là tử vong, chuyện này sớm muộn sẽ tra được trên đầu ta, cái kia đến thời điểm không chỉ có sẽ liên lụy cha mẹ, dẫn đến gia đình bù bặt. Chúng ta người một nhà đều sẽ đưa tới họa sát thân, hay hoặc là lao ngục thai đường, ở không hiểu rõ thế giới chính phủ thực lực trước, như vậy tùy tiện cùng thế giới này cao nhất quyền lực cơ quan đối nghịch, ở tình báo thiếu thốn đích tình huống dưới, động tác này như muốn chết. Tiêu Mục mạnh mẽ nắm chặt song quyền của chính mình, nội tâm của hắn vô cùng xoắn xuýt cùng dãy rủa, không biết như thế nào cho phải. Mai phu nhân lộ ra có chứa mỉm cười thân thiện mở miệng nói, ta có thể đi vào nhà ngươi ngồi xuống sao? Ta đột nhiên đến thăm như vậy mạo muội xin ngươi thứ lỗi, ta chủ yếu là đến bái phòng ngươi một chút, đồng thời hướng về ngươi nói cảm ơn. Nói cảm ơn? Tiêu Mục lông mày căng thẳng, liền lập tức nhận ra được không đúng. Hoàng thử lang đi chúc Tết, không có lòng tốt. Mắt thấy này liệt nhật giữa trời, một đám người ăn mặc nghiêm mật như vậy, đối phương chủ động nhắc tới vào nhà ngồi xuống, Tiêu Mục cũng không tiện từ chối. Nha, tốt, tiên tiến tới làm đi. Tiêu Mục vốn tưởng rằng nàng sẽ mang theo này quần đái đao thị vệ vào nhà, sau đó thời khắc chuẩn bị xuống tay với chính mình, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mai phu nhân tiện tay vung lên, phía sau hầu phủ, con lên nam chúng liền bắt đầu, chạm đích trở lại trên xe chờ đợi. Vô cùng ngạc nhiên Tiêu Mục hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của đối phương. Đây là cái gì thao tác? nàng không phải tới tìm ta tính sổ sao? Dĩ nhiên bỏ lại một đám hổ bưu đại hán, một thân một mình vào nhà đến thăm. Nàng sẽ không sợ người mặc áo đen trực tiếp đem nàng giết chết. Nàng không khỏi đối với ta chủ động yếu thế, còn nói muốn theo ta nói cảm ơn. Ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn xuống người này nham hiểm giảo hoạt nữ nhân đến cùng muốn diễn cái nào ra đùa. Chương 38, không nể mặt mũi mắt thấy Mai phu nhân tựa hồ không có sắc ý, Tiêu Mục liền để đến thăm Mai phu nhân vào nhà ngồi xuống. Mai phu nhân đi tới phòng khách sau, cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là quét mắt phòng ốc bốn phía, như là một bộ phi thường ghét bỏ răng rớp. Nhưng Mai phu nhân loại này ghét bỏ chỉ là lạc ấn tại trong ánh mắt, khi nàng nhìn phía Tiêu Mục thời điểm, ghét bỏ ánh mắt liền tùy theo ngụy trang thành yêu cười con mắt. Tiêu Mục, trong nhà liền một mình ngươi con trai độc nhất nhỉ? Tiêu Mục nghĩ thầm, ngươi đây không phải biết rõ còn hỏi sao? Ngươi lão hồ ly này phòng trừng đã sớm điều tra rõ ràng ta lai lịch. Cho dù Tiêu Mục trong lòng rất khó chịu đối phương giả bộ như vậy quân làm dạng lễ phép dáng vẻ, nhưng hắn hay là giả cười giống như đáp lại đối phương. Đúng, a di. Này bật thốt lên a di hai chữ, liền Tiêu Mục mình cũng cảm thấy dùng từ quá là khéo không thể nói. Tiêu Mục vừa dứt lời, Mai phu nhân vẻ mặt trong nháy mắt trở mặt, Tiêu Mục chính một mặt hưng phấn đang mong đợi đối phương lộ ra đuôi cáo. Không biết Mai phu nhân có hay không tập đạt được trở mặt tinh túy, hai giây không tới chuyện tình, khóe miệng lần thứ hai dương lên. Hay là đây chính là quý phụ phong phú xã giao kinh nghiệm, một bộ nghề nghiệp cười lần thứ hai che giấu nội tâm của nàng cáo kỉnh tâm tình. Người khác đều gọi ta là Mai phu nhân, ngươi cứ như vậy xưng hô ta được rồi, Mai phu nhân giả cười nói. A, phu nhân là có ý gì? Phu nhân không phải chỉ nam tính phối ngẫu sao? A di, ngươi cái tuổi này đã là phụ nữ, vì lẽ đó ta tên gì của ngươi không thành vấn đề à? Phụ cận hàng xóm láng giềng ta đều là như thế này xưng hô các nàng. Khi mắt khuôn mặt tươi cười mang theo khỏe mắt nếp nhăn, nhưng lông mày phía trên gân xanh cũng không cấm bất ngờ nổi lên. Trước mắt tình cảnh này, ở Mai phu nhân không biết chuyện đích tình huống dưới, rõ ràng để Tiêu Mục nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi vì thế mừng như điên. Không liên quan, ngươi là chúng ta hải tử bạn học, ngươi yêu thích xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào. Mai phu nhân này làm bộ không sao cả dáng vẻ, nhưng theo Tiêu Mục một tiếng lần thứ hai nổi gân xanh. Tốt, a di. Mai phu nhân bộ này mỉm cười tựa hồ đang dùng lực bí môi. Mai phu nhân đã không có kiên trì theo Tiêu Mục chơi náo loạn, liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Lần này tới, ta là muốn hướng về ngươi nói cảm ơn. Nói cảm ơn? Tiêu Mục nghi ngờ nói. Ừ, chúng ta hải tử ở trường học đều là khẩu không che giấu, phòng trường ngươi cũng gặp không ít khổ, nhưng không có nghe được ngươi muốn trả thù bắt nạt chúng ta hải tử. Hắn thậm chí nói, ngươi bình thường rất chăm sóc hắn, đều là khi hắn té ngã thời điểm, dũng cảm đứng ra, vì hắn dựng nên tấm gương. Hắn bây giờ như là tìm tới mục tiêu cuộc sống tựa như, phi thường cố gắng học tập cùng rèn luyện. Hắn nói muốn vượt qua ngươi trở thành càng thêm ưu tú người. Mai phu nhân này miệng đầy dối trá nói như vậy để Tiêu Mục suýt chút nữa không nhịn được cười phun, nhưng nhìn này quý phụ khí chất ra thân Mai phu nhân, hắn cũng không tiện đánh vỡ đối phương lần này cùng hài tử giống nhau cất giữ xoa khí trạng. Cũng đang bởi vì đối phương lời nói này, Tiêu Mục mới biết, hóa ra là Mai nam tử đấu kỵ chính mình ưu tú, sau đó hướng về mẫu thân cáo trạng. Thời kỳ trưởng thành thời điểm, nam sinh bao nhiêu sẽ có chút phản bội, mãnh liệt như thế lòng hư binh, Tiêu Mục vẫn là có thể hiểu. Chủ động xin thử nghiệm thi, cũng đang các bạn học trước mặt số mặt, cuối cùng còn bị Tiêu Mục lấy phương thức giống nhau một bước lên trời. Như vậy Mai nam tử lòng hư vinh trong nháy mắt ngã vào đáy vực, mất hết mặt mũi. Nhưng Mai thị tập đoàn người của gia tộc, dĩ nhiên như vậy lấy tiểu nhân chi đạo đối phó hắn như vậy bề ngoài sồ non tiểu tử, cơn giận này, Tiêu Mục là tuyệt đối không nuốt trôi. Liền, Tiêu Mục liền không chút nào nể tình địa nói rằng, thật sao? Kỳ thực có lúc, ta cảm thấy ngươi làm cha làm mẹ, nên cố gắng giáo dục con của chính mình, phải hiểu được khiêm tốn dốc lòng cầu học, tài nghệ không bằng người, cũng không cần đều là muốn vì ra mặt mà cuối cùng dẫn đến xấu mặt. Lúc này, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt bị Tiêu Mục bị ngôn ngữ hạ xuống băng điểm. Mai phu nhân cái kia dương lên khỏe miệng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tiêu Mục cái tên này, quả nhiên không đơn giản. Biết rõ thân phận của ta địa vị cùng với bối phận, nhưng lớn lối như thế ngông cuồng. Xem ra hắn là biết người mặc áo đen tồn tại, cũng biết là chúng ta tìm hắn để gây sự. Hiện tại hắn nhưng coi đây là thẻ đánh bạc, cao cao tại thượng mà đem ta đặt ở lòng bàn chân. Tuổi tác nho nhỏ Tiêu Mục, thậm chí có bạn cùng lứa tuổi không nên có tâm tư, này không chỉ là đáng ghét, còn rất đáng sợ. Mai phu nhân đứng lên, hít vào một hơi thật sâu, sau đó liền lần thứ hai mỉm cười nói, đây là ta danh thiếp. Vì có thể cho ngươi cùng chúng ta hải tử ở chung hòa thuận, ta có thể thực hiện một mình ngươi ta đủ khả năng nguyện vọng. Nói xong, Mai phu nhân liền lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Tiêu Mục, cũng ra hiệu ngồi Tiêu Mục đứng dậy đến đây nắm danh thiếp. Đối phương động tác này rất rõ ràng chính là muốn cho Tiêu Mục đối với Mai nam tử nhường điểm, thậm chí hỗ trợ chăm sóc cho hắn. Tiêu Mục chẳng những không có cảm kích, còn một mặt ngạo kiều vẻ mặt mỉm cười với nhìn phía Mai phu nhân. Trên mặt hắn vẻ mặt phảng phất biết ta không gì lạ, không thèm khát bốn chữ lớn. Cứ như vậy, Mai phu nhân hai ngón tay phải mang theo danh thiếp đợi Tiêu Mục ngũ giây lâu dài, đối phương cũng không có bất kỳ động tĩnh. Đổi lại bình thường, như vậy người bình thường như vậy đối với Mai phu nhân thậm chí sẽ trong cơn tức giận đem đối phương tiêu diệt. Lấy Mai thị tập đoàn bây giờ tài lực cùng với thế lực, trắng trợn địa giết một người, sau đó cho đối phương một đống tiền trợ cấp gia đình, là món lại đơn giản có điều chuyện tình. Nếu như gia thuộc muốn duy quyền, lộ ra chính nghĩa cái gì, nàng liền cùng đem này người cả nhà tiêu diệt. Cuối cùng, nàng chỉ cần hối lộ tương quan quan chức, những này chết thảm người sẽ lấy ý ở ngoài tử vong tiến hành kết án. Có lẽ có người cảm thấy như vậy tập đoàn tài chính quý tộc quá phát điên, bởi ác ma giống như vậy, nhưng ở này giàu nghèo cách xa trong thế giới, quy tắc chính là như thế chăng công bằng, không có ai có điều này có thể lực đi trái với như vậy pháp tắc định luật. Người giàu có chính là quyền lực chính là tất cả, chỉ cần có quyền lực, liền đại biểu có thể có được quần quần không ngừng của cải. Dưới tình huống như thế, sẽ không có chuyện gì là tiền không làm được sự tình, lại như Đường Hạo như vậy phong hào đấu la đại nhân vật cũng có thể bị dễ dàng tùy ý bài bố. Thế nhưng, lớn lối như thế mà trắng trợn cùng thế giới quyền lực chống lại người, Tiêu Mục là có xử tới nay cái thứ nhất. Cho dù là đổi lại đã từng cái kia nguyên thủy đấu la đại lục, ở Mai phu nhân máu lạnh như vậy giống như khí chàng bên trong, cũng dám lớn lối như thế vô lễ người, đã sớm mất mạng với dưới xôi bảng. Bây giờ Tiêu Mục không chỉ bình yên vô sự, thậm chí còn để Mai phu nhân một lần nhường nhịn, cũng xem sắc mặt địa ức chế lửa giận. Như vậy tư vị, để Tiêu Mục nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Cao cao tại thượng người, bây giờ bị chính mình dẫm lên dưới chân sỉ nhục, đối phương cũng không dám phản kháng, mà là lựa chọn nhường nhịn cùng nhân nhượng. Mai phu nhân mắt thấy Tiêu Mục vô lễ như thế, cũng rốt cục không nhịn được chính mình căm tức. Kẹp lấy danh thiếp xong chỉ thả lỏng sau, danh thiếp liền rơi xuống đất. Ta tin tưởng ngươi biết đánh cho ta, để ta thay ngươi thực hiện một nguyện vọng. Đi tới cửa Mai phu nhân dừng bước lại, nói nghiêm túc sau, liền lộ ra sát khí kia hừng hực bóng lưng. Nàng giọng điệu này thậm chí tràn đầy tự tin. Chương 39, bất lực quay mắt về phía vô lễ Tiêu Mục, Mai phu nhân hiếm thấy lựa chọn nhường nhịn, trước khi đi còn bỏ xuống một câu tự tin lời nói. Ta tin tưởng ngươi biết đánh cho ta, để ta thay ngươi thực hiện một nguyện vọng. Chính là bởi vì đối phương câu nói này, Tiêu Mục cười lạnh một tiếng. Nhìn như vậy nóng lòng rời đi Mai phu nhân, Tiêu Mục liền biết rõ mình đã thành công đưa cho đối phương một hạ mã uy. Hiện tại Mai phu nhân nhẫn mại độ đã đạt đến điểm giới hạn, cho nên mới như vậy nóng lòng rời đi, nàng sợ chính mình không nhịn được nổi giận, kết quả kia sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn Mai phu nhân đứng dậy đi tới cửa nơi muốn rời khỏi, Tiêu Mục cũng không có tiến đưa. Mai phu nhân do dự một chút, liền giơ lên chân phải, dùng sức đạp hướng ra môn. Tiêu Mục gia tộc hét lên rồi ngã gục, chân này sức lực hơi hơi bỏ thêm điểm hộ lực, cường độ so với lúc đó Mai phu nhân ở chợ đêm phòng khám bệnh đá môn cường độ còn muốn càng thêm dùng sức. Tiêu Mục nhất thời phẫn nộ đứng lên, giữa lúc hắn muốn phát ra tiếng quát mắng thời gian, Mai phu nhân liền đưa lưng về phía Tiêu Mục nói rằng: "Nhà ngươi môn tiền sửa chữa ta sẽ bồi thường, chính là công nhân sửa chữa hôm nay công tác đương kỳ đều ước chừng đấy, muốn ngày mai mới có thể cho nhà các ngươi đổi một đạo mới tinh cửa chống trộm, yên tâm đi, ta sẽ để người an bài một đạo nhất hắc khoa học kỹ thuật cửa chống trộm cho các ngươi lắp đặt." Nói xong, Mai phu nhân liền đi ra này cửa lớn ngã xuống Tiêu Mục gia tộc. Bọn cận vệ cũng thuận theo cùng xuống xe nên tiếp Mai phu nhân, cũng mở cửa xe đưa tay che chở cửa xe trên lan để ngừa Mai phu nhân đầu không cẩn thận đánh ngã. Mai phu nhân sau khi rời đi, liền lưu lại Tiêu Mục một người độc lập đối mặt này sụp số môn. Tiêu Mục lần này có thể nhức đầu, vạn nhất cha mẹ trở về, cũng không biết giải thích thế nào tốt. May mà bây giờ là trói trang ngày mùa hè, mà không phải nước mưa mùa, bằng không Tiêu Mục nhà này, nhất định sẽ bị khuynh bàn mưa to xối ướt phòng ốc. Cũng đang bởi vì đá môn việc này, Mai phu nhân đi rồi, Tiêu Mục cũng canh cánh trong lòng. Hắn cũng không phải xoắn suýt Mai phu nhân như vậy đáng thẹn bá đạo hành vi, mà là xấu hổ với mình bất lực. Cho dù Mai phu nhân dã man như thế đá xấu nhà mình môn, nhưng Tiêu Mục nhưng không cách nào như vừa bắt đầu như vậy, cứng rắn cốt khí về đối Mai phu nhân. Bởi vì nhà bọn họ đỉnh điều kiện kinh tế đích xác rất khó khăn, cha mẹ vì cùng dưỡng chính mình đi học cũng đã phi thường khổ cực, đồng thời còn thừa nhận áp lực lớn. Mẫu thân vốn nên ở nơi này tuổi tác về hưu, nhưng bởi nhiều năm không có công tác nguyên nhân, dẫn đến liền lùi lại hưu điều kiện cũng không phù hợp, điểm này nhưng cùng Tiêu Mục Lam Tinh rất tương tự. Như vậy trầm trọng gánh nặng vẫn đè lên cha mẹ hai vai, đừng nói duy tu cửa chống trộm tiền, trong nhà liền ngay cả dành cho Tiêu Mục học bổ túc tiền cũng không có. Quay mắt về phía Mai phu nhân lưu lại tự tin của luôn, Tiêu Mục càng không có cách nào chống đỡ, đồng thời trong nháy mắt nhận thức túng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tiêu Mục đã đạt được cường đại năng lực, nhưng không có để trong nhà sinh hoạt điều kiện có điều cải thiện. Cũng bởi vì Mai phu nhân náo động đến này vừa ra, để Tiêu Mục đối với hiện trạng có điều xấu hổ. Này không chỉ xấu hổ với bây giờ cha mẹ, còn xấu hổ với từng ở làm tinh cha mẹ. Đã từng không thể cố gắng hiếu thuận cha mẹ, hiện tại cũng cái gì thành tựu, điều này làm cho Tiêu Mục phi thường lo lắng. Không được, không thể còn như vậy. Ta phải dựa vào chính mình năng lực cố gắng kiếm bộn tiền mới được, chỉ có như vậy, nhà chúng ta đỉnh mới có thể trải qua cuộc sống tốt hơn. Thu được hưởng lôi quả thực năng lực sau khi, Tiêu Mục không chỉ cần né tránh thế giới chính phủ do đó che giấu năng lực của mình, bây giờ cũng bởi vì một tòa cửa chống trộm mà phát sầu. Dù sao này cửa chống trộm bị phá hỏng chuyện tình, cũng không chỉ là bị sau khi về nhà cha mẹ có trách, mà là cửa chống trộm hư hao, dẫn đến này bẩn cùng gia đình lại cần tiêu tốn một bút ngoài ngạch tiêu dùng. Đương nhiên, đây là lấy Tiêu Mục từ chối Mai phu nhân làm tiền đề, nếu như Tiêu Mục tiếp nhận rồi Mai phu nhân cái này bồi thường, vậy liền sẽ rơi vào đối phương bảy cái trọng. Mai phu nhân thủ đoạn này đã từng đối với Đường Hạo sử dụng tới. Tuy rằng tiền tài không phải bản năng, thế nhưng ở nơi này vặn bẹo đấu la đại lục bên trong, không có tiền nhưng cái gì đều không làm được, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết rất nhiều hiện thực tính vấn đề. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Tiêu Mục liền chạy đến nơi cửa trên đường phố. Hắn nhìn chung quanh, trên đường phố nhưng không có một bóng người, Mai phu nhân xe từ lâu không thấy tăm hơi. Ta đây là làm sao vậy? Ta mới vừa hành động này là muốn tiếp thu Mai phu nhân ân huệ. Không, ta có năng lực. Ta có hệ thống dành cho dị thế giới năng lực. Tiêu Mục lấy điện thoại di động ra, mở ra lữ hành con đết game app. Đúng như dự đoán, tiểu con đết rốt cục tỉnh lại, đang chuẩn bị ra ngoài lữ hành. Chỉ cần tiểu con đết lại đi nữa một chuyến lữ hành sau khi, vậy ta là có thể nhiều tăng cường một dị thế giới năng lực. Hy vọng tiểu con đết có thể trước ở thứ hai đến thế giới chính phủ nghiên học thời gian lữ hành kết thúc cũng trở về. Vậy ta là có thể thêm một cái sở kỳ hiệu phòng thân. Nếu như vậy, hay là ta là có thể mau chóng tìm ra thế giới này vặn vẹo chỗ, cũng đối với hắn tiến hành sửa chữa. Như vậy ta sẽ không cần vì cái này sự tình tiền tài vấn đề mà dầu gì, chỉ cần xuyên qua đến ta quen thuộc đấu la đại lục trong nguyên tắc, chính là ta một toàn bộ biết thần tồn tại. Giữa lúc Tiêu Mục đối với cuộc sống tràn ngập chờ mong thời điểm, bên trái truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiêu Mục, Tiêu Mục. Tiêu Mục quay đầu nhìn tới, là cái thân thanh âm rồn rập. Nương theo lấy hốt chờ thở hổn hển thanh, mẫu thân có chút thở không ra hơi. Mẹ, ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Bình thường thời gian này điểm ngươi không đều là ở bên ngoài làm kiêm chức công tác sao? Mẫu thân này đột nhiên trở về, để Tiêu Mục có chút không ứng phó kịp, hắn lúc này lại như một làm sai chuyện tiểu hài tử như thế, sờ sờ sau gáy, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nguy rồi, không nghĩ tới mẹ dĩ nhiên sẽ như vậy đột nhiên sẽ trở lại. Ta muốn làm sao mở miệng giải thích cánh cửa này chuyện tình cho phải đây? Giữa lúc Tiêu Mục do dự mà không biết làm sao thời gian, mẫu thân cố gắng bình phục chính mình dồn dập thở dốc, sau đó nói: "Tiêu Mục, cha ngươi xảy ra vấn đề rồi." Mẫu thân lời này trong nháy mắt cắt đứt Tiêu Mục nguyên bản cái kia lo lắng tâm tư. Hắn vô cùng ngạc nhiên nâng lên đầu cũng cau mày mà nhìn mẫu thân. "Cái gì? Cha hắn làm sao vậy?" "Cha ngươi hắn bản chuyên thời điểm, không cẩn thận tiến vào thi công trong công trường một cái giếng, chiếc kia giếng có chút sâu, trực tiếp đem ngươi trà té hôn mê." "Công trường? Bản chuyên?" Tiêu Mục tựa hồ đối với phụ thân trong công việc cho hoàn toàn không biết. Lo lắng mẫu thân để hắn không có tâm tư đi lo ngại. Mẫu thân liền gia tộc đều không có bước vào, liền lôi kéo Tiêu Mục tay cùng đi tới con đường lớn trên. "Mẹ, cha ở đâu nhà bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa?" "Nhân cùng bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa." "Nhưng nhân cùng bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa không phải phương hướng này à? Hiện tại phương hướng này là tây hướng về, chúng ta nên xuyên qua gia tộc đông hướng về cái hẻm nhỏ quá khứ mới đúng rồi." Lo lắng mà nóng ruột mẫu thân bước lên chảy mồ hôi ròng ròng, nàng tựa hồ chưa hề đem Tiêu Mục nghe tiến vào trong óc. Chỉ thấy mẫu thân không nhìn chính mình nghi vấn, liền hướng về ven đường cách đó không xa chính lái tới taxi với tay ra hiệu. Sau đó, mẫu thân liền lôi kéo Tiêu Mục cùng ngồi trên taxi. Mẫu thân sốt ruột ngữ khí nghe tới tựa hồ có chút hung ác, Tiêu Mục cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân như vậy. "Tài xế, nhân cùng bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Nơi nào nhanh liền đi nơi nào. Cho dù trên cao tốc thêm tiền cũng không liên quan. Nhanh." Chương 40, không có tiền là không được không thể không nói, nàng này khúc đấu la đại lục, có không ít địa phương đều cùng Tiêu Mục từng ở lại Lam Tinh rất tương tự. Không chỉ có ô tô, còn có tu xa lộ. Hai người ngồi xe taxi chỉ chốc lát sau liền đạt tới chỗ cần đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Mẫu thân sau khi xuống xe, liền chay như bay đến y tá đứng hỏi thăm chồng phòng bệnh nơi. Rốt cục, hai người vội vã tìm được rồi đang nằm ở trên giường bệnh ngất phụ thân của. Mẫu thân bỏ tới chồng bên cạnh lung lay cánh tay của hắn. "Hải tử cha hắn, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi." Tiêu Mục vội vã trận lại nói, "Mẹ ngươi đừng kích động, hỏi trước dưới bác sĩ tình huống đi, ngươi bây giờ tùy tiện lung lay cha thân thể, rất dễ dàng xảy ra vấn đề." "Đúng, bác sĩ đây." Mẫu thân có vẻ hơi tinh thần hoảng hốt, nàng trực tiếp nhấn trên đầu giường cứu cấp đèn. Cứu cấp đèn như xe cứu thương trên đỉnh lóe lên đèn báo hiệu như vậy cũng vang dội kêu to, liền y tá cùng bác sĩ vội vã chạy tới giường bệnh nơi. "Đã xảy ra chuyện gì? Là các ngươi đè xuống đến mức khẩn cấp đèn sao?" Đối mặt các thầy thuốc nghi vấn, Tiêu Mục liền vội vàng tiến lên giải thích một phen. Được chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tha thứ sau, các y tá tản đi. Bác sĩ dặn dò, lần sau cũng đừng lại lần này ấn loạn khẩn cấp đèn. "Biết rồi, thật sự rất xin lỗi. Nếu thân nhân bệnh nhân đều đến rồi, vậy ta liền thuận tiện với các ngươi đàm luận dưới bệnh tình của con bệnh đi." Mẫu thân lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó kích động nắm lấy bác sĩ cánh tay. Bác sĩ bị nắm chặt tay cánh tay rõ ràng cảm giác không quá thoải mái, Tiêu Mục nhãn quan thức sắc địa kéo dài mẫu thân hai tay. "Mẹ, ngươi trước tiên đừng kích động." Có chuyện cố gắng nói mẫu thân hai tay buông ra sau, bác sĩ trên cánh tay vẫn lưu lại rõ ràng màu đỏ nhạt dấu vết. Cho dù mẫu thân hành vi hiển nhiên rất vô lễ, nhưng vị này cựu kinh sa chàng bác sĩ đã thấy quán không trách dáng vẻ. "Gia thuộc chúng, trước tiên bình tĩnh nghe ta nói, bởi người bệnh thuộc về độ cao rơi." "Trên không rơi?" Tiêu Mục ngắt lời nói. "Là như vậy, người bệnh đích thật là rơi một cái hố trong miệng, nhưng bởi hãm hại khẩu chiều sâu cao tới 10 mét, vì lẽ đó này đã thuộc về là độ cao rơi, mà độ cao rơi đã dẫn đến người bệnh nao rung động, mà xuất huyết não, vì lẽ đó hiện tại tránh xử để ý trạng thái hôn mê, tay chân trên có gãy xương hiện tượng, bởi người bệnh còn không có tỉnh lại, hiện tại tạm thời không cách nào xác nhận có hay không có tứ chi bại liệt hiện tượng." Mẫu thân đột nhiên thất thanh khóc giống, "Tại sao lại như vậy? Không phải nói người tốt một đời bình an sao? Hai tử cha hắn vẫn luôn đang vì gia đình mà nỗ lực công việc, phụ cận láng giềng đều thường thường tán thưởng hắn, nhưng vì sao lại như vậy?" Nghe một vị theo xe cứu thương đến bác sĩ công nhân nói, người bệnh phải không cẩn thận trượt chân rơi hố sâu. "Hố sâu? Trượt chân?" Tiêu Mục đầy đầu đều là nghi hoặc. Nói xong, bác sĩ liền chạm đích rời đi. Mẫu thân khóc đến phi thường thương tâm, nhìn ra được nàng phi thường đau lòng bệnh nằm ở giường phụ thân của. "Mẹ, cha trước không phải đi làm bảo an sao? Tại sao lại xuất hiện ở công trường?" Mẫu thân dùng sức bằng phẳng tâm tình của chính mình, sau đó nói, "Cái kia cũng là vì cho ngươi an tâm học tập cớ, bảo an lương làm sao có khả năng đủ cho ngươi cung sách dạy học, công trường thi công công nhân, mặc dù là việc khổ cực, nhưng này lương không chỉ khả quan, hơn nữa hạng mục làm thành sau, còn có thể có bút lớn công trình khoản." Đau lòng phụ thân nàng mới vừa nói xong, liền lại không nhịn được địa khóc lên. Tiêu Mục thế mới biết, nguyên lai cha mẹ đều ở vì mình, lén lút yên lặng mà trả giá, cũng một mình gánh gánh nặng, một mình thừa nhận này vô hình sinh hoạt áp lực. Dù sao người sinh hoạt, khắp nơi đều cần tiền, căn cứ vẫn học tập Tiêu Mục, căn bản không khả năng đi tìm hiểu thực tế như vậy áp lực. Nhưng bây giờ Tiêu Mục đã từng bị thực tế xã hội hiện hướng đánh đập quá, có tiền xác thực không phải bản năng, nhưng không có tiền thật sự rất đáng sợ. Không có tiền, thậm chí còn sẽ càng ngày càng nghèo. Đây cũng chính là nếu nói, người có tiền chỉ có thể càng có tiền, người nghèo chỉ có thể nghèo hơn. Tiêu Mục đi ra phòng bệnh đang muốn thấu khẩu khí, lại đột nhiên đi tới một vị y tá. "Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi là Tiêu Thọ gia thuộc sao?" Tiêu Mục gật gù, "Đúng, ta là con trai của hắn." Phiền phức lại đây công việc một hồi nằm viện thủ tục. Liền Tiêu Mục liền theo y tá đi tới y tá đứng. Hắn nhìn lít nha lít nhít danh sách, đầu tiên là xe cứu thương khẩn cấp cứu viện phí dụng, sau đó tiền nằm bệnh viện, giám hộ phí, tiêm vào phí, vi chế não bộ phí giải phẫu vân vân. Chuỗi này phí dụng gộp lại chính là một con số trên trời. Nếu như là ở chợ bán thức ăn, Tiêu Mục hay là có thể thử nghiệm chặt bỏ giá cả. Nhưng đây chính là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cứu vớt sinh mạng bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cho dù là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cũng không đại biểu đây là cứu tế nhân dân viện mồ côi. Tiêu Mục trên tay này phí dụng đã muốn 10 vạn, 10 vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với một gia đình bình thường tới nói, có lẽ sẽ có như vậy tích chữ. Nhưng Tiêu Mục chỗ ở cái gia đình này, không phải là gia đình bình thường, mà là nghèo khó gia đình. Trên một giây còn đang vì là gia tộc chuyện tình mà khổ não, một giây sau thì lại nên vì phụ thân ngày này giá cả tiền thuốc thang mà nhức đầu. Nếu để cho mẫu thân nhìn thấy những này phí dụng, có lẽ sẽ tan vỡ địa ngất đi. Dù sao này mặc dù có không ít địa phương cùng Lam Tinh có chút tương tự, nhưng nơi này thủy chung là một vạn mèo đấu la đại lục, mà không phải Lam Tinh. Tuy rằng nơi này có bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, nhưng không có y bảo đảm. Tuy rằng nơi này có ô tô, nhưng là không có bảo hiểm tổng hợp. Đây là Tiêu Mục đi tới đấu la đại lục, lần thứ nhất sở chuyện sinh tình, phản phất thấy được đã từng bị được hiện thực giàn vật chính mình. Hiện tại phản phất ác mộng lần thứ hai đến. Cũng chính bởi vì này lần thứ hai sở chuyện sinh tình một màn, để Tiêu Mục xác thực địa cảm nhận được, hiện tại này xuống lại, là trời cao cho hắn cơ hội. Không được. Đời này, ta không thể lại giống như một đời trước như vậy bình thường. Ta nhất định phải thay đổi hiện huống. Tiêu Mục nắm chặt quả đấm đem dược phí danh sách cũng sắp bắt mục nát. Y tá ngươi mạnh khỏe, ta muốn hỏi dưới cái này nộp phí muộn nhất lúc nào nộp? Bình thường tới nói 24 giờ bên trong liền muốn đến nộp phí. Bình thường tới nói, ừ, không sai, tình huống đặc biệt, có thể làm xin, kéo dài thời hạn đến 72 giờ bên trong. Tiêu Mục chậm rãi gật gật đầu, hành, không thành vấn đề, 72 giờ nên được rồi, vậy làm phiền ngươi giúp ta xin một hồi. Tiêu Mục lấy ra chính mình công dân thông tin, thông điệp thẻ, y tá tuần tra qua đi, hạch thật Tiêu Mục một nhà kinh tế thu nhập sát thực thuộc về tầng dưới đoàn người. Liên liên cho Tiêu Mục làm ra đặc thù xử lý, đem nộp phí kỳ hạn mở rộng đến 72 giờ. 3 ngày thời gian, ta phải lợi dụng năng lực của chính mình cố gắng kiếm lời một khoản tiền mới được. Vừa vặn hôm nay là thứ 6, hiện tại bắt đầu to lên, Tiêu Mục nhất định phải ở chủ nhật trước đem này phụ thân tiền thuốc thang cho xử lý xong. Tiếp theo chính là thứ 2 sử lai khắc học viện đến thế giới chính phủ nghiên học hoạt động, trước lúc này, không chỉ muốn kiếm được đầy đủ tiền, hơn nữa còn không thể sai sót. Tiêu Mục đội vàng rời đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, sau đó qua lại ở hơn trong hẻm nhỏ. Hắn đang muốn đi địa phương đúng là mình nhà. Về đến nhà cửa, nhìn cũng phá hủy ở địa phương cửa chống trộm, hắn thở dài, liền đi vào trong nhà. Chương 41, địch nhân uy hiếp Tiêu Mục sau khi về nhà, hắn đi tới phòng khách trên, sau đó ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên đất danh thiếp. Hắn nhặt lên trên danh thiếp rõ ràng viết Mai phu nhân phương thức liên lạc. Nếu như ta cầu viện cho nàng, như vậy thật sự được không? Nhưng ta thật giống cũng đừng không gì khác đường, 10 vạn nguyên đối với Mai phu nhân tới nói, lại như bố thí cho ăn mày món tiền nhỏ như thế, quả thực chính là tiện tay vung lên chuyện tình. Tiêu Mục rơi vào trầm tư, hắn luôn mãi do dự. Có hay không muốn tìm Mai phu nhân cầu viện, đây là hắn lúc này chính đang xoắn xuýt chuyện tình. Nếu như nhờ giúp đỡ Mai phu nhân, cái kia vô hình chung sẽ thiếu nợ đối phương một thân tình. Tuy rằng tiền đối với Mai thị gia tộc tới nói chỉ là việc rất nhỏ, nhưng đối với ta tới nói, nhưng là một vấn đề lớn. Nhìn như vậy đến, được lợi sử dụng tốt nhất chỉ có Mai phu nhân, mà ta có lẽ sẽ liền như vậy trở thành Mai phu nhân con rối. Nghĩ tới đây, Tiêu Mục liền vội vàng lắc đầu. Không được, ta làm như vậy quá không lý trí, ở nơi này sự tình, bất luận ta trở thành phương nào con rối, đều sẽ giống như là thất bại. Sau khi sống lại ta, dù sao muốn trở thành duy nhất vai chính, không thể mặc cho người định đoạt. Chờ chút, hay là còn có một người có thể giúp được ta? Mai Nam Tử. Một trận trầm tư qua đi, Tiêu Mục liền nhớ tới bạn học cùng lớp của mình Mai Nam Tử. Chỉ là Mai Nam Tử ở trong trường học một chuyện nhỏ, là mẫu thân Mai phu nhân càng sẽ như vậy lao sư độc chúng, như thế xem ra, Mai Nam Tử chính là Mai phu nhân duy nhất được điểm. Nhưng nếu như dùng Mai Nam Tử đi uy hiếp Mai phu nhân, làm như vậy thật giống lại có chút quá rõ ràng, làm như vậy không thể nghi ngờ là bắt cóc án. Vạn nhất kinh động thế giới chính phủ, này nhưng là phiền toái. Dù sao đây chính là Đường Hạo đã ở kiên kỵ địa phương, bằng không hắn sẽ không lấy tội phạm truy nã thân phận sống tạm bợ nhiều năm. Nhất làm cho người thận tư vô cùng chỉ chuyện tình cũng không phải Đường Hạo nhiều năm qua tội phạm truy nã thân phận, mà là đem Đường Hạo phán định vì là tội phạm truy nã thế giới chính phủ, tại sao năng lực? Không chỉ có can đảm đối phó này phong hào đấu la, còn có thể vẫn dựa vào tội phạm truy nã danh nghĩa đi khống chế được Đường Hạo, khiến Đường Hạo không cách nào quang minh chính đại sinh hoạt. Điểm này xem ra, cùng trong nguyên tắc Đường Hạo nhưng có chút không giống, nơi này Đường Hạo cũng so với trong nguyên tắc càng thảm hại hơn. Chí ít trong nguyên tắc Đường Hạo vẫn là một khiến người ta sợ hãi đại nhân vật. Nhưng bây giờ Đường Hạo cũng không phải vì trốn tránh võ hồn điện truy sát mà mai danh nhận tích, mà là né tránh khống chế võ hồn điện thế giới chính phủ. Hắn thậm chí còn cam nguyện làm Mai phu nhân con rối, loại này loại dấu hiệu đều sáng tỏ biểu hiện ra thế giới chính phủ chỗ đáng sợ, dù sao đây chính là Đường Hạo, đã từng đấu la đại lục thiên tài, phong hào đấu la danh xưng Đường Hạo. Vì lẽ đó Tiêu Mục vẫn là lập tức bỏ đi bắt cóc uy hiếp ý nghĩ này, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn có thể tạm thời không muốn cùng thế giới chính phủ cứng đối cứng. Nếu như Mai Nam Tử cái này bắt lính theo danh sách không thông. Chờ chút. còn có một ứng cử viên phi thường phù hợp. Tiêu Mục lập tức sử dụng năng lực của chính mình tâm võng, hắn chính xứ để tâm lưới 100% năng lực đi tìm một người. Tâm võng 100% khai phá thì tương đương với thuận phong nhị thêm thiên lý nhãn kết hợp thể như thế, có thể xác thực địa tra xét đến chu vi mỗi người dáng vẻ cùng với âm thanh. Âm thanh là thông qua sấm sét mang đến sóng điện năng lực, dáng vẻ nhưng là hiểu biết sắc sắc mạnh mẽ thăm dò năng lực, hơn nữa 100% khai phá sử dụng tâm võng sau, thăm dò phạm vi sẽ lấy mấy chục lần quyết tán. Tìm được rồi. Hóa ra là bị thương nằm ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, Lao Vương. Nếu như nói Mai Nam Tử là Mai thị tập đoàn con trai độc nhất thân phận cầm ý hiếp Mai phu nhân, vậy này sẽ tác động đến khắp nơi truyền thông cùng với cơ quan bộ ngành. Không khó nhìn ra, thế giới chính phủ cũng phi thường trọng thị quý tộc tập đoàn tồn tại, bằng không, những này nếu nói quý tộc tư nhân xí nghiệp cũng sẽ bị nhét vào quản lý, cũng trở thành nếu nói xí nghiệp nhà nước. Rất rõ ràng, bây giờ quý tộc tập đoàn tài chính vẫn là độc lập tự chủ địa kinh doanh. Cũng chính là bởi vậy, lợi dụng Mai Nam Tử vị này tập đoàn tài chính con trai độc nhất là không thể thực hiện được, như vậy nhất định sẽ kinh động đến chính phủ. Nhưng nếu như là Lão Vương, hết thảy đều có thể như Tiêu Mục mong muốn tiến hành. Lão Vương không chỉ có là Mai phu nhân tâm phúc, hơn nữa còn là Mai Nam Tử cha đẻ, này cha đẻ còn là một không được để người ngoài biết được bí mật. Mà Lão Vương bí mật này nhưng là Tiêu Mục có thể để bản thân sử dụng vũ khí. Này không chỉ có thể đem ra đối phó Lão Vương, còn có thể đối phó Mai phu nhân. Nhưng Tiêu Mục cũng không có dự định trực tiếp cầm uy hiếp cũng lợi dụng Mai phu nhân, trải qua trong nhà tao ngộ khách không mời mà đến tới cửa gây sự, cùng với ngày hôm nay Mai phu nhân giả nhân giả nghĩa đến thăm sau khi, hắn thậm chí Mai phu nhân tuyệt đối không bình thường. Dưới cái nhìn của hắn, Mai phu nhân không chỉ nham hiểm giảo hoạt, còn quỷ kế đa đoan, lòng dạ chật hẹp. Vì lẽ đó, ở Lão Vương cùng Mai phu nhân trong lúc đó lựa chọn, người được chọn tốt nhất chỉ có nắm giữ gia tộc hạt nhân quyền lực Lão Vương. Liền, Tiêu Mục đổi toàn thân áo đen, mang theo hắc khẩu bọc sau, liền lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Lão Vương chỗ ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Vốn nên bộ hành nửa giờ lộ trình, ở Tiêu Mục hưởng lôi quả thực trong chớp mắt lôi năng lực bên dưới, hắn dựa vào tốc độ ánh sáng giống như tốc độ di động trong nháy mắt đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa quanh thân không người ẩn nấp nơi. Sau đó hắn quang minh chính đại đi tới Lão Vương chỗ ở phòng bệnh. Bởi Lão Vương cũng không phải nổi danh xã hội danh lưu phú hào, càng không phải là đại nhân vật, là một người quý tộc quản gia, hắn cũng không cần bảo tiêu ở ngoài cửa trông coi. Điều này cũng đối với biết điều làm việc Tiêu Mục mang đến không ít nhanh và tiện. Tiến tính hành lang trên, phản phất nơi này mỗi cái phòng bệnh cách âm hiệu quả đều tốt vô cùng. Đương nhiên, nơi này là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cũng không phải có thể cãi lộn phố xá, làm bệnh nhân cũng không thể có thể tại trong phòng bệnh nói nhau nhau nào. Tuy rằng này điên tĩnh lý do rất hợp lý, nhưng cũng để Tiêu Mục cảm giác rất kỳ diệu, hay cùng hắn vừa nay đến phụ thân nằm viện phòng bệnh hoàn toàn khác nhau, quả thực là khác biệt một trời một vực. Trực tiếp hắn mở ra cửa phòng bệnh trong nháy mắt, hắn mới ý thức tới này cảm giác kỳ quái nguyên do. Trên hành lang mỗi cái cửa phòng bệnh đều là thời khắc đóng chặt, Tiêu Mục trước mắt cái môn này quỹ đạo vừa nhìn liền biết được, đây là bình rời môn, cùng phòng bệnh bình thường đẩy kéo môn không giống nhau. Giữa lúc Tiêu Mục đưa tay thử nghiệm hướng về phải bình rời địa mở cửa phòng lúc, lại phát hiện môn không mở ra. Chẳng lẽ là khóa lại? Tiêu Mục nhìn kỹ, bên cạnh một bên có một điện tử mật mã khóa khảm nạm ở trên vách tường. Chẳng lẽ là mật mã khóa? Tuy rằng Tiêu Mục có thể dựa vào sấm sét năng lực để này khóa điện tử mất đi hiệu lực cũng có thể khai môn, nhưng trên hành lang không góc chết quản chế để hắn không dám làm như thế. Dù sao hắn lối ăn mặc này đã đủ khả nghi, này nóng bức tháng 9 lại vẫn ăn mặc màu đen vệ quần áo, đầu đội liền mũ áo, còn mang khẩu trang, bất luận nhìn thế nào, đây đều là khả nghi mà có độ nguy hiểm trang phục. Điều này cũng đến may mắn với cửa bệnh viện người ta tấp nập bệnh nhân, hắn mới được thuận lợi đi tới phòng bệnh khu. Nhưng Tiêu Mục cũng không có thể thời gian dài lấy lối ăn mặc này xuất hiện tại ít người địa phương, điều này làm cho trái lại càng làm người khác chú ý, cho dù trên hành lang không ai, nhưng còn như vậy thời gian dài một thân một mình ở quản chế dưới bại lộ, bị ăn người bảo lãnh viên phát hiện cũng là bất cứ lúc nào cũng có thể chuyện đã xảy ra. Liền hắn nhấn khóa điện tử trên chuông cửa nút lệnh, nút bấm. Chương 42, vô năng Tiêu Mục xoa bóp trước mắt đạo này phòng bệnh cửa điện tử linh. Khi hắn án xong chuông cửa ngón tay bung ra trong máy mắt, cách một tấm cửa sau trong phòng bệnh, truyền ra một tia nhẹ nhàng tiếng chuông cửa. Sau đó, hiệu cung mật mã con số phía dưới quét đâm còi vang lên đô tiếp nghe thành. Ai? Ta là hộ công, tới cho ngươi quét tước vệ sinh. Nguyên bản còn lo lắng đối phương sẽ từ chối như vậy phục vụ, nhưng đối với mới nha một tiếng, mới để cho Tiêu Mục yên lòng. Hay là bệnh nghề nghiệp mang đến trong lòng an ủi, quản gia nghề nghiệp chính là quản lý cũng hầu hạ gia tộc tất cả mọi người, nhưng bây giờ hắn nhưng có thể như cái hoàng đế như vậy, nếu nói nằm viện ăn dưỡng, đối với hắn mà nói quả thực là thiên đường giống như lường lạc. Có thể thả xuống bất kỳ công việc gì, nhìn người khác hầu hạ mình, nhìn hộ công đi vào vì hắn quét tước vệ sinh, này khoan khoái cảm giác quả thực tuyệt không thể tả. Tiêu Mục cũng chính là lợi dụng đối phương phương diện này trong lòng an ủi đi thử nghiệm, không nghĩ tới thật sự thành công. Đối phương vừa dứt lời, phòng bệnh giày môn liền tự động hướng về phải di chuyển. Làm cửa từ từ lộ ra khe hở thời điểm, nay cửa phòng quả nhiên không ngoài dự đoán dày thực, cách âm mạnh phi thường, cùng một loại phòng bệnh so với, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Cửa điện tử sau khi mở ra, Tiêu Mục đến gần trong phòng bệnh. Cấp 5 sao bên trong sức phong cách, trước mắt tiểu bản trà bị 4 tấm cao cấp thuộc da bằng da đơn độc người ghế sofa vây quanh. Trên khay trà để dụng cụ uống trà cùng với một cái đĩa hoa quả. Bàn trà cùng phía bên phải vách tường bị một máy chạy bộ cách xa nhau, máy chạy bộ phía sau là phòng rửa tay lối vào tự, phía trước nhưng là một mặt rộng lớn rơi xuống đất kính. Kính bên ngoài là có thể thấy rõ ràng biển rộng, hiển nhiên dễ thấy, đây là một xa hoa cảnh biển phòng xếp. Chuyện này làm sao xem cũng không như bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa phòng bệnh, trái lại như là một nhà khách sạn gian trái. Lão Vương nằm trái ở trên giường bệnh, chỉ thấy hắn chính mang ống nghe chuyên chú nhìn trong hai tay điện thoại di động, cũng không có lưu ý đến Tiêu Mục này thân dị dạng hóa trang. Bởi vừa nãy trên hành lang có nhiều mặt quản chế, Tiêu Mục liền không có can đảm trắng trợn làm hỏng khóa điện tử. Nhưng bây giờ tình huống sẽ không giống nhau, trong phòng cũng không có quản chế, bất luận hắn làm cái gì, cũng không lo lắng bị quản chế phát hiện. Hơn nữa căn phòng này cách âm hiệu quả tốt vô cùng, bất luận hắn làm sao hô cứu mạng đều không có người có thể nghe được. Lão Vương đầu giường bên cạnh có một khẩn cấp đèn, chỉ cần ấn xuống cái kia nút lệnh, nút bấm thì sẽ vang lên cảnh báo cũng đưa tới chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Lão Vương như vậy say mê với nhìn trong tay điện thoại di động, phản phất là ở mê mội với đuổi theo kịch. Cho dù Tiêu Mục đi tới bên cạnh hắn, đối phương vẫn cứ không có phát giác một tia dị dạng. Tiêu Mục đưa tay phải ra bàn tay, nhẹ nhàng che ở khẩn cấp đèn trên, một giây không tới thời gian, khẩn cấp đèn liền bốc lên vài sợi tia yên. Khẩn cấp đèn bị Tiêu Mục dùng điện khiến trục chặt sau khi, Tiêu Mục liền nhìn phía Lão Vương. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, này Lão Vương dĩ nhiên đang nhìn đạo quốc giáo dục dành cho người lớn mạnh. Này ban ngày, dĩ nhiên như vậy đói bụng, muốn mượn này đến tiêu khiển thời gian. Tiêu Mục hồn nhiên không biết, Lão Vương từ lâu thành vô năng nam nhân, tất cả những thứ này đều lệ Tiêu Mục ban tạo. Khẩn cấp đèn bay ra vài sợi tia yên bắt đầu chuyển vào Lão Vương trong lỗ mũi, Lão Vương ngửi hai lần mũi, liền cảm giác được này cô vị lạ không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân hắc y mà quen thuộc trang phục, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàn toàn say mê với tự mình, Lão Vương lập tức sợ hết hồn. A! Lão Vương dùng sức địa trà sát con ngươi, liên tục chớp mắt, nhưng trước mắt này quen thuộc người mặc áo đen nhưng vẫn là không có biến mất. Ngươi không có hoa mắt, chính là ta tới tìm ngươi tính sổ. Tiêu Mục lời này vừa nói ra, liền sợ đến Lão Vương run lẩy bẩy. Hắn đang muốn mới nghĩ cách cầu cứu thời gian, lại phát hiện khẩn cấp đèn vẫn cứ lưu lại kia yên, rất rõ ràng, khẩn cấp đèn đã bị phá hỏng. Ngươi muốn làm gì? Không phải là tới bắt số mạng của ngươi? Ngươi còn chê ta không đủ thảm sao? Ngay cả ta mệnh cũng không buông tha. Thảm? Tiêu Mục nghi ngờ nói. Ngươi hại ta hiện tại thành vô năng. Ta đã liên tục xem đảo quốc mảnh chừng mấy ngày, mỗi ngày đều xem mấy tiếng, nhưng ta còn là không cách nào cường tráng tỉnh lại. Ngươi người này cặn bã, đem ta một đời kiêu ngạo đem phá hủy. Tiêu Mục lúc này mới chợt hiểu ra, không trách muốn ngủ ở như vậy xa hoa phòng bệnh, hóa ra là cần sung túc tư nhân không gian đi tiến hành khôi phục trị liệu. Nhìn Lão Vương như vậy sinh không thể mến dáng vẻ, Tiêu Mục đột nhiên có chút không nhịn được muốn cười ra tiếng. Nhưng mình thật vất vả thành lập vô địch lãnh huyết người thiết, cũng không thể như vậy dễ dàng bị tiếng cười của chính mình cho hủy diệt. Liền, Tiêu Mục cố nén cười ý, lại tiếp tục nói, ta vô tâm thương tổn ngươi, chỉ là các ngươi đối với Tiêu Mục không có ý tốt, vì lẽ đó ta chỉ là tự vệ mà thôi. Lão Vương cười lạnh một tiếng, a tự vệ, ngươi mạnh mẽ như vậy, cũng phải đối với ta những này tay không tấc sắt người xuống tay ác độc. Ta đã sinh không thể mến, ngươi yêu thích mạng của ta mượn đi thôi. Tiêu Mục rõ ràng cảm giác được, đối phương đó cũng không phải lời vô ích. Như vậy vô năng hiện trạng xác thực để Lão Vương sinh không thể mến, dù sao hắn nhưng là dựa vào này vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, mới có thể chinh phục Mai phu nhân, cũng nắm giữ như vậy hạt nhân địa vị. Tuy rằng ở bề ngoài chỉ là tiểu quản gia, nhưng lén lút nhưng là nắm giữ Mai thị tập đoàn mạch đập, chỉ cần hắn nghĩ, liền bất cứ lúc nào có thể phá hủy Mai thị tập đoàn, cho dù là đem Mai thị tập đoàn chiếm làm của riêng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ như vậy tình trạng cơ thể, phòng trừng ở Mai phu nhân trước mặt, sẽ tiếc nuối thất sủng. Nếu thật sự thất sủng, dựa vào Mai nam tử cha đẻ thân phận, cũng khó có thể đối với Mai phu nhân tiến hành càng hữu hiệu khống chế. Có lẽ hiện tại Mai phu nhân đã bắt đầu ghét bỏ hắn, nhìn hắn như vậy lo lắng mà nhìn đạo quốc giáo dục mạnh tiến hành học tập, nói vậy Mai phu nhân thăm bệnh một lần sau khi, liền hồi lâu không có trở lại đến phòng. Xuất phát từ lòng tốt, vô ý thương tổn đưa này Tiêu Mục liền hạ thấp ngữ điệu nói rằng, ngươi hy vọng ta làm sao giúp ngươi. Nghe xong Tiêu Mục lời này, Lão Vương lập tức vẻ mặt đại biến, hắn đầu tiên là nhìn xuống chính mình hạ thân, sau đó sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn phía Tiêu Mục. Ngươi nghĩ làm gì? Ngươi liền nam nhân đều không dung tha. Lão Vương hai tay hoảng loạn địa nắm lên chăn che chắn thân thể của chính mình. Ngươi hiểu lầm, ta đây lần đến cũng không phải thương tổn ngươi. Ngươi nghĩ đối với ta làm những chuyện kia, điều này cũng không tính thương tổn sao? Cho dù ngươi không có thương tổn hại đến thân thể của ta, ngươi cũng sẽ thương tổn được linh hồn của ta, ta sẽ không đồng ý. Này Lão Vương làm sao đầy đầu đều là màu sắc? Xem ra hắn là nghiêm trọng hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi biết tên của ngươi, cũng biết người khác đều gọi hô ngươi tên là Lão Vương, nhưng người khác nhưng lại không biết, ngươi càng là Mai nam tử phụ thân của. Tiêu Mục không có kiên trì sẽ cùng này thần kinh hề hề người hao tổn nữa, hắn cũng coi như không cho phép phòng bệnh này lúc nào sẽ có người đi vào. Liền hắn liền trực tiếp tiến vào chủ đề, nghe được người mặc áo đen như vậy nói thẳng bí mật của chính mình, Lão Vương trong nháy mắt sợ ngây người. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là người nào? Cõi đời này biết bí mật người chỉ có ta cùng Mai phu nhân hai cái, không thể có người thứ ba biết được bí mật người tồn tại, ngươi đến tuột cùng là làm sao mà biết được? Chương 46, không gian giới chỉ đột nhiên ngưng lại bước chân sau đó đột nhiên nhìn lại Tiêu Mục, đột nhiên một đám hung mãnh hồn thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồn thú tranh nhau chen lấn giống như bay nhào đến Tiêu Mục, trước mắt hồn thú cùng hắn vẹn vẹn cách biệt một mét khoảng cách. Hay là một giây không tới thời gian, Tiêu Mục thì sẽ bị những này hồn thú ngã nhào xuống đất, sau đó thành bọn họ bữa tiệc lớn. Nhưng giờ khắc này Tiêu Mục lại lộ ra bệnh trạng giống như mỉm cười, này cố mỉm cười phảng phất có chút nham hiểm, lại phảng phất có chút ác ý này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, phảng phất tốc độ ánh sáng một loại sấm sét đông dưng lóe lên một cái. Cho dù là ba ngày bên dưới, sấm sét ở mất đi bầu trời đêm tôn lên bên dưới, vẫn cứ lập lòe ra có thể thấy rõ ràng màu sắc. Có người nói điện là màu trắng, có người nói điện chính là quang. Chỉ có ở màn đêm bên dưới mới có thể mắt sáng xuất hiện. Tuy rằng chân tướng còn chờ khảo cứu, nhưng lúc này ban ngày ban mặt, Tiêu Mộc sấm sét hiện màu vàng đột nhiên lấp lóe mà hiện. Trước mắt thập nhị đầu hồn thú trong nháy mắt ứng với quang mà cũng ngã trên mặt đất, hồn thú trên người vẫn cứ lập lòe nhỏ bé màu vàng điện quang. Không nghĩ tới ta hưởng lôi quả thực dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể để cho thập nhị đầu hồn thú trong nháy mắt ngã xuống đất. Tiêu Mộc vốn tưởng rằng hồn thú chỉ là bị điện đưa ma túy mà thôi, khi hắn muốn dựa vào gần dành cho một đòn chí mạng lúc, hồn thú trên người dĩ nhiên phát sinh tia sáng, cũng hóa thành một đạo hồn hoàn. Hắn bạn không nghĩ tới chính mình sấm sét năng lực uy lực dĩ nhiên như vậy mãnh liệt, quả thực là hậu bình mười phần, hồn thú cũng không phải bị hạn chế hành động, mà là trực tiếp tử vong. Không trách ta sẽ để lão vương mất đi nam nhân mị lực, từ đây vô năng. Vậy nói như thế, không biết Đường Hạo thế nào rồi. Tiêu Mục vốn cho là mình đã hoàn mỹ nắm trong tay hưởng lôi quả thực năng lực, nhưng hắn không biết năng lực uy lực trình độ. Dù sao hắn không phải là đánh lâu xa trường chiến sĩ, cũng không phải lòng dạ độc ác giết người mà, hắn cũng không biết năng lực của chính mình sẽ đối với kẻ địch tạo thành thương tổn như thế nào. Đây chính là nếu nói kinh nghiệm chiến đấu, lão vương thương đã Đường Hạo phế, đều là Tiêu Mục trong lúc lơ đãng tạo thành. Nhìn phía trước mắt xuất hiện 12 cái hồn hoàn, Tiêu Mục hoặc là hấp thu, hoặc là liền mau mau sử dụng đặc thù kèm đối với hắn tiến hành thu nhận cùng bảo tồn, bằng không hồn hoàn thì sẽ tiêu tan. Hắn lấy ra đặt ở trong túi quần một viên nhẫn, sau đó đeo vào trên ngón tay. Đây là một chiếc không gian giới chỉ, là theo nắm giữ săn bắn giấy chứng nhận tư cách, đồng thời lần đầu tiến vào tinh đấu xâm lâm lúc, ở săn bắn công đoàn trên đại sảnh gác cổng nơi thu được. Không gian giới chỉ. Tiêu Mục vừa nãy cô tiến vào tinh đấu xâm lâm, cũng không có quá mức lưu ý chiếc nhẫn này. Tên như ý nghĩa, đây là một viên chuyên môn thu nhận hồn hoàn nhẫn, nhưng chiếc nhẫn này vốn là không có gì đáng giá để Tiêu Mục có điều nghi hoặc chỗ. Ngay ở hắn đang muốn đem hồn hoàn thu nhận đến không gian giới chỉ thời điểm, hắn mới đột nhiên sửng sốt. Không gian giới chỉ, đó cũng không phải đấu la đại lục nên có hải kèm, loại này dị thứ nguyên hải kèm không nên tồn tại đấu la đại lục loại này miễn hoặc thế giới mới phải. Hơn nữa không gian này nhẫn vẫn là săn bắn công đoàn phát ra, nói cách khác, hết thể tiến vào tinh đấu xâm lâm thợ săn đều sẽ có chiếc nhẫn này. Kia săn bắn công đoàn nhưng là thế giới chính phủ quản hạt độc lập cơ quan, vậy này liền mang ý nghĩa, không gian này chiếc nhẫn là thế giới chính phủ cho phép đích tình huống dưới phát ra thả. Nói cách khác, quyền này nên không tồn tại kèm cùng thế giới chính phủ có quan hệ mật thiết. Vẫn là nói, không gian này nhẫn chính là thế giới chính phủ kết quả. Nghĩ tới đây, như vậy thận tư vô cùng chỉ chuyện tình để Tiêu Mục không khỏi dùng mình một cái. Chẳng lẽ nói, đây chính là tinh đấu xâm lâm vặn bèo nguyên nhân. Tiêu Mục sớm đã có phát giác, bây giờ tinh đấu xâm lâm cũng có vặn bèo hiện tượng. Nếu nói vặn bèo hiện tượng, chính là vốn nên không tồn tại hiện tượng, hiện tại không chỉ bịa đặt hoàn toàn, hơn nữa còn tồn tại dị dạng. Những này vặn bèo hiện tượng, chỉ có đến từ không giống thứ nguyên làm tinh người Tiêu Mục mới phải rõ ràng nhất, dù sao này đấu la đại lục nhưng là Tiêu Mục đã hiểu biết tiểu thuyết thế giới. Chờ chút. Tiêu Mục đột nhiên mở ra, hắn như là tựa như nghĩ tới điều gì. Vốn là những này hồn hoàn cũng không cách nào thích làm gì thì làm lính bảo an địa phương tổn cũng thu nhận, hiện tại không chỉ có thể thu nhận cũng mang rời khỏi tinh đấu xâm lâm, hơn nữa còn diễn sinh ra chợ đêm giao dịch buôn bán. Nay chợ đêm không sẽ trở cùng liền từ săn bắn công đoàn phái phát chiếc nhẫn không gian này mà diễn sinh ra tồn tại. Hết thảy tất cả, cẩn thận phân tích lên, thật là khiến người ta sợn cả tóc gáy. Tiêu Mục hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng thế giới này chính phủ đến tận cùng là như thế nào tồn tại. Nhưng mắt thấy bên dưới, Đông Dương suy đoán cũng không có chút ý nghĩa nào, hiện tại khẩn yếu nhất chính là tiếp tục săn bắn hồn thú. Thu được hồn hoàn sau cũng cầm chợ đêm đổi lấy tiền tài. Nếu như nói, những này hồn thú đều là đáng yêu manh sủng, Tiêu Mục hay là không cách nào ra tay. Nhưng trải qua vừa giao chiến sau khi, hắn hoàn toàn cảm nhận được, những này hồn thú từ lâu mất đi lý trí. Phản phất bị hắc ám thôn vệ như thế, chỉ biết là công kích nhân loại, hay là bọn họ chân chính ý đồ cũng không phải thôn vệ con mồi, mà là thông qua săn giết mà thỏa mãn tự thân cái kia khát vọng giết chóc bản tính, đây chính là vận bèo hiện tượng một trong. Nhưng nàng này khúc cùng săn bắn công đoàn phái phát không gian giới chỉ so với, đây mới là tinh đấu xâm lâm vận bèo hiện tượng. Mà không gian giới chỉ cũng chỉ là thuộc về thế giới chính phủ vận bèo hiện tượng. Nếu như thế giới chính phủ như vậy vận bèo tồn tại, do đó diễn sinh ra rất nhiều vận bèo hiện tượng, hay là tinh đấu xâm lâm vận bèo cũng là thế giới chính phủ đưa đến. Tất cả mọi thứ căn nguyên, rất có thể chính là thế giới chính phủ gây nên. Tìm như vậy dòng suy nghĩ, Tiêu Mục quyết định đến tinh đấu xâm lâm nơi sâu xa tra xét, hay là càng đi nơi sâu xa, lại càng có thể tiếp cận chân tướng. Tiêu Mục về phía trước, đem không gian giới chỉ để sát vào hồn hoàn nơi. Rất nhanh, hồn hoàn liền tự động bị hút vào trong không gian giới chỉ. Chỉ trong chốc lát, 12 cái hồn hoàn liền bị thu nhận với trong không gian giới chỉ. Nhưng Tiêu Mục một không có hồn lực dị thế giới người, căn bản là không có cách phân biệt ra được trước mắt hồn hoàn đến tuột cùng là cấp bậc gì. Hơn nữa không gian giới chỉ tra như thế nào xem cũng xác nhận món đồ bên trong. Mang theo giống nhau nghi hoặc, Tiêu Mục thử nghiệm chạm đến không gian giới chỉ. Đúng như dự đoán, nhận hướng trên đưa lên ra một đạo hình ảnh, chuyện này quả thật rồi cùng toàn tức hình chiếu giống như lúc. Hiển nhiên dễ thấy cột kèm như là hóa thành một đạo hệ thống mặt giấy dạng xuất hiện tại Tiêu Mục trước mắt. Hắn thử nghiệm đưa tay chạm đến một hồi mặt giấy hải kèm, sau đó cái này bị hắn đụng vào cơ lực kèm liền bắn ra một đạo tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Hải kèm, ngàn năm hồn hoàn. Hồn hoàn là một loại có thể đại biểu tu vi đặc thù năng lượng thể, phổ thông hồn hoàn thông qua săn giết hồn thú thu được, chia làm 10 năm hồn hoàn, 100 năm hồn hoàn, ngàn năm hồn hoàn, vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn hoàn năm cái đẳng cấp. Cấp thần hồn hoàn vì là thần đặc biệt hồn hoàn, chỉ có thể ở thần linh trong truyền thừa thu được. Tiêu Mục kiểm lại một chút của đại kèm, hiện tại hắn đã nắm giữ 10 cái trăm năm hồn hoàn, cùng với 2 cái ngàn năm hồn hoàn. Ngàn năm hồn hoàn vốn là rất mạnh tồn tại, ở đấu la đại lục trong nguyên tắc, lúc trước lên sân khấu ngàn năm hồn thú nhân diện ma chu cũng đã để đường tam mọi người, khi theo Triệu Vô Cực đích tình huống dưới, giàn vật không nớt. như vậy để Triệu Vô Cực mọi người có điều khó có thể chống đỡ hồn thú, tại đây biến dị tình huống, dĩ nhiên để Tiêu Mục cho ung dung thuần sát. Chương 47, Tiêu Mục thu thập được 12 cái hồn hoàn sau khi, liền phát hiện trong đó có 2 cái ngàn năm hồn hoàn hi hữu độ phi thường cao. Tuy rằng Tiêu Mục còn không có rõ ràng chợ đêm giá thị trường, nhưng ở này cũng không đủ cầu chợ đêm bên trong, ngàn năm hồn hoàn khẳng định rất đáng giá. Mắt thấy chính mình hưởng lôi quả thực lại có thể như vậy ung dung bắt ngàn năm hồn thú, Tiêu Mục tự tin trong nháy mắt tăng nhiều. Theo Tiêu Mục càng đi tinh đấu xâm lâm nơi sâu xa, quanh thân xương mù liền càng nồng nặc vây quanh hắn. Tầm mắt tùy theo trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng Tiêu Mục cũng không có bởi vậy lo lắng, bởi vì hắn tâm vong hiểu biết sắc thô bạo như ra đa như thế, quanh thân nhất cử nhất động toàn bộ đều ở hắn trưởng không trong phạm vi. Đột nhiên, hắn thăm dò đến phụ cận có 2 con hồn thú chính đang chậm rãi áp sát. Nhưng kỳ quái là này 2 con chính đang xông tới mặt hồn thú, không có một tia sát ý tâm vong có sóng điện kết hợp tính đặc thù, như vậy nồng nặc phụ năng lượng sát ý, Tiêu Mục không thể phát hiện không được. Trước mắt cách đó không xa 2 con hồn thú đang lấy không tầm thường tốc độ chạy trốn. Vốn là cùng Tiêu Mục còn có một khoảng cách, một giây sau liền từ từ tiếp cận, trong sương mù mông lung bóng đen cũng dần dần xuất hiện, thậm chí càng rõ ràng. Tiêu Mục chính làm ra chống đỡ đến tư thế, thời khắc phòng bị hồn thú kéo tới. Đến tột cùng là ra sao hồn thú? Tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, này nói vậy hẳn là biết bay làm được hồn thú đi. Đối mặt sắp hiện thân nhanh chóng phi hành vật, Tiêu Mục đã làm xong chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào ứng chiến. Nhưng tùy theo hiện hiện hồn thú bóng người lại làm cho Tiêu Mục giật nảy cả mình. Trước mắt 2 đạo bóng đen dĩ nhiên không phải phi hành hồn thú, mà là chạy trốn báo đen, chạy trốn tốc độ nhanh chạy, cho dù là chạy như bay đang chạy trên đường chuyên ngành xe thể thao, cũng chưa chắc là đối thủ. Vốn nên là làn da màu vàng trên người mang theo rất nhiều hắc ban báo, hiện tại nhưng là đầy người đen kịt, liền ngay cả 2 con mắt cũng đồng dạng tản ra đen kịt tà khí. Vừa bắt đầu, Tiêu Mục đã sớm đã nhận ra này 2 con hồn thú xuất hiện, đối phương kinh khủng như thế tốc độ để hắn tưởng phi hành hồn thú. Nhưng cũng không nghĩ tới kinh người như vậy tốc độ càng là bỏ sát hồn thú, nay không tầm thường tốc độ rõ ràng chính là biến dị hồn thú. Giữa lúc Tiêu Mục muốn ra tay săn giết này 2 con sông tới mặt báo đen hồn thú lúc, hắn nhưng vạn vạn không nghĩ tới, này 2 con báo đen dĩ nhiên lấy càng kinh người hơn tốc độ, ở Tiêu Mục bên cạnh gặp thoáng qua. Không trách không có sát khí. Này 2 con báo đen hồn thú cũng không phải hướng về phía ta tới. Lấy chúng nó này biến dị sau năng lực đến xem, phòng trừng cũng là ngàn năm hồn thú, nhưng này 2 con hồn thú thấy không hồn lực ta, chẳng những không có công kích, hơn nữa còn là lấy tốc độ nhanh hơn cùng ta gặp thoáng qua. Lẽ nào chúng nó thực sự chạy trốn? Không có sát ý chạy trốn vậy thì đại diện cho là thoát thân. Lúc này Tiêu Mục vững tin, ở tinh đấu xâm lâm nơi sâu xa nhất định là có so với ngàn năm hồn thú kinh khủng hơn tồn tại. Bởi vừa nãy 2 con ngàn năm hồn thú tốc độ quá nhanh, Tiêu Mục căn bản phản ứng không kịp nữa, trong chớp mắt, báo đen hồn thú liền biến mất không gặp. Chuyện này thực sự quá nhanh, nhanh nhẹn như vậy nhanh chóng đặc tính, phòng trưng ở trên chợ đen rất được hoàn nền, cứ như vậy gặp thoáng qua thực sự thật là đáng tiếc. Tiêu Mục mang theo tiếc nuối tâm tình, tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Đi rồi khoảng chừng 10 phút lộ trình, trên đường đi hoàn mỹ không có một tia hồn thú tung tích, chúng nó phảng phất tất cả đều chạy mất dép. Rốt cục, một tòa màu đen núi cao xuất hiện tại Tiêu Mục trước mắt. Chẳng lẽ là ở vào trên ngọn núi này? Giữa lúc Tiêu Mục dự định lên núi tìm tòi nghiên cứu thời gian, nhất thời phát sinh đất rung núi chuyển chấn động và thanh âm. Thanh nguyên nơi phảng phất là ở tòa này trên núi, vốn là Tiêu Mục tâm võng năng lực có thể rất tốt thăm dò tình hình trước mắt. Nhưng càng đi rừng rậm nơi sâu xa đi, sóng điện liền nhận lấy từ trường nhiễu, không cách nào chuẩn xác bắt lấy phạm vi lớn sinh vật dấu hiệu. Bây giờ Tiêu Mục chỉ có thể cảm nhận được khoảng cách gần hoạt động dấu hiệu, nơi đây bởi khắc tinh giống như vậy, để Tiêu Mục năng lực bị khắc chế không ít. Tiêu Mục nhìn kỹ, này chấn động không chỉ là đến từ trước mắt ngọn núi này, nói đúng ra là ngọn núi này đang chấn động. Chỉ chốc lát sau, tòa này núi cao bóng đen phảng phất giống người như thế đứng lên. Lúc này núi cao bóng đen phảng phất sắp đột phá phía chân trời, phía trước còn thỉnh thoảng truyền ra hỗn độn dị hưởng thanh. Những thanh âm này nghe tới như là gào thét thanh âm của, hoặc như là nhe răng trợn mắt cảnh giác thanh. Đột nhiên, tòa này không cách nào nhìn rõ ràng bộ mặt thật núi cao bóng đen xuất hiện 2 đạo hồng quang. Tiêu Mục trước mắt sương mù như là bị cuồng phong bao phủ giống như vậy, trong nháy mắt tung bay mà đi. Núi cao theo sương mù tiêu tan mà chậm rãi lộ ra bộ mặt thật. Bộ lông màu đen, màu đỏ tươi hai mắt, thu to lỗ mũi chính phê bình tức giận giống như tiếng vang, như là bị chọc giận. Vừa lớn, Tiêu Mục nhìn thấy trước mắt này quái vật khổng lồ nhưng không khỏi có loại cảm giác quen thuộc, vốn tưởng rằng là một ngọn núi bóng đen, hiện tại nhìn kỹ mới biết, hóa ra là một con hình thể lớn vô cùng vượt lớn. Hơn nữa này vượt lớn còn phi thường nhìn quen mắt, Tiêu Mục như là nhận thức nó như thế, cũng không có khiếp đảm ý nghĩ. Chẳng lẽ là nó? Có thể. Nó ra trận thời gian cũng đích thật là gần như lúc này xuất hiện. Tiêu Mục nhận ra, trước mắt này con quái vật khổng lồ vượt lớn, chính là Thái Thản Cự Vượng, tiếp cận 10 vạn năm hồn thú. Tiểu Vũ thật là tốt bằng hữu, Tiểu Minh nhưng là gọi Tiểu Vũ vì là tỷ tỷ. Thái Thản Cự Vượng ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong được gọi là xâm lâm chi vương tồn tại, nó còn có một ca ca thiên thanh lưu mãng, Tiểu Vũ gọi nó vì là Đại Minh. Mà lúc này, Thái Thản Cự Vượng ở Tiểu Vũ chưa từng xuất hiện chuyện tình dưới, đột nhiên hiện thân, chắc là có đại sự phát sinh. Liền, Tiêu Mục hướng về Thái Thản Cự Vượng phương hướng sử dụng trong chớp mắt lôi, trong chớp mắt liền đạt tới Thái Thản Cự Vượng bên cạnh. Làm Tiêu Mục đi tới Thái Thản Cự Vượng bên cạnh thời điểm, trước mắt một màn để hắn chấn kinh rồi. Nguyên lai nơi này không chỉ có Thái Thản Cự Vượng, liền ngay cả nó ca ca Đại Minh đã ở Đại Minh là tinh đấu đại xâm lâm bên trong siêu cấp bá chủ, là thật 10 vạn năm hồn thú. Mà Tiểu Minh chỉ là tiếp cận, nhưng bởi huyết thống tính đặc thù, cho dù là chưa đạt thành 10 vạn năm, nhưng Tiểu Minh thực lực cũng đã có thể cùng 10 vạn năm sánh ngang. Đại Minh cùng Tiểu Minh hai mắt màu đỏ tươi, như là phi thường phẫn nộ tựa như. Chúng nó đối diện Tiêu Mục đến đây phương hướng, mà chúng nó hai phía sau chính là chân chính tinh đấu xâm lâm nơi sâu xa. Ở chúng nó hai trước mắt còn có một chỉ hùng sư hồn thú, này hùng sư thân hình đồng dạng khổng lồ, tuy rằng bốn chân chấm hùng sư xem ra hình thể không đủ tiểu minh to lớn, nhưng nếu như nó đứng lên, liền vừa vặn có thể cùng tiểu minh nhìn thẳng. Tình hình trước mắt rõ ràng, chính là lớn minh cùng tiểu minh bảo vệ rừng rậm nơi sâu xa, mà hùng sư hồn thú nhưng là muốn xâm lấn trong đó, cũng đối với hai vị thủ hộ giả tiến hành công kích. Song phương đều hô không kiếm lượng, từng người phát sinh tức giận tiếng gào thét cảnh cáo đối phương. Có thể cùng hai con 10 vạn năm hồn thú đối kháng mà hoàn hảo không chút tổn hại, vậy này chỉ hùng sư chắc là 10 vạn năm trở lên, thậm chí có khả năng vượt xa với đại minh cùng tiểu minh hai, hay là 15 vạn năm, thậm chí có thể là 200.000 năm. Chương 48, vạn mèo căn bản nguyên nhân 10 vạn năm hồn thú căn bản không phải bình thường hồn sư có thể đối mặt đối thủ, người bình thường nếu như gặp phải một con 10 vạn năm hồn thú, ngay lập tức phải trốn. Cho dù sẽ xuất hiện người hy sinh, cũng phải toàn lực ứng phó lưu vong, đây là tổ tiên cho tới nay đối với hậu nhân căn dặn. Nhưng bây giờ Tiêu Mục trước mắt cũng không chỉ là xuất hiện một con 10 vạn năm hồn thú mà thôi, mà là ba con 10 vạn năm hồn thú. Trước mắt hùng sư hồn sư thậm chí không ngừng 10 vạn năm, hơn nữa con này hùng sư hồn thú, Tiêu Mục chưa từng nghe thấy. So với tràn ngập tức giận Đại Minh cùng Tiểu Minh cái kia màu đỏ tươi hai mắt, hùng sư hai mắt muốn có vẻ càng hắc ám cùng tối tăm. Đại Minh cùng Tiểu Minh vốn là tinh đấu đại xâm lâm bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay bá chủ, vượt qua chúng nó thực lực hồn thú cũng không có mấy cái, nhưng con này hùng sư vẫn là lần đầu xuất hiện. Tiêu Mục đối với con này hùng sư cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nó rất rõ ràng chính là một vật bẹo sở trí biến dị hồn thú. Chỉ có biến dị đạt được đột phá tính sức mạnh mới có thể cùng hai con rừng rậm bá chủ hồn thú thực lực sản sánh nhau. Chỉ chốc lát sau, ba con hồn thú lần thứ hai khởi xướng tiến công, hùng sư lấy một địch hai cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đất rung núi chuyển uy lực để chu vi hồn thú từ lâu chạy mất dép. Hình ảnh trước mắt so với kim cương đại chiến gỗ tiểu là tình cảnh còn muốn chấn động, đất rung núi chuyển sức mạnh ở lẫn nhau đụng nhau. Kinh khủng như thế chiến đấu cho dù là đỉnh cao phong hào đấu la cũng khó có thể nhúng tay, thông thường dưới tình huống này, yên lặng xem biến đổi. Cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiêu Mục cũng không có nghĩ như vậy, dù sao Đại Minh cùng Tiểu Minh đều là tiểu vũ thật là tốt bằng hữu, sư minh gọi đệ thật là tốt tỷ đệ, quả thực chính là người thân giống như tồn tại. Tiêu Mục dự định giúp Đại Minh cùng Tiểu Minh, nhưng trước mắt cứng đối cứng rất đúng đánh để Tiêu Mục căn bản là không có cách nhúng tay. Hùng sư quay mắt về phía hai con hung hãn 10 vạn năm hồn thú liên thủ công kích, dĩ nhiên không bị tổn thương chút nào, thành công phản kích tương tới đối thủ. Thái Thản cự vượn Tiểu Minh sức mạnh ưu thế hết sức rõ ràng. Nó một quyền liền đem hùng sư nện nằm trên mặt đất, người bình thường cùng với phổ thông hồn thú chịu đến đòn đánh này sau, nhất định bị đánh đến bể đầu, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh. Đừng nói não rung động, cho dù biến thành não có quắp ngớ ngẩn cũng là chuyện rất bình thường, dù sao Tiểu Minh này một tầng quyền, có thể đem mặt đất đập ra một hố trời. Nhưng hùng sư nhưng như mình đồng ra sắt giống như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đại Minh cùng Tiểu Minh luân phiên quay về hùng sư sử dụng toàn lực công kích, cũng vẫn là một chút tác dụng đều không có. Nếu như là Đại Minh cùng Tiểu Minh là mạnh nhất mâu, cái kia hùng sư chính là duy nhất có thể đem mạnh nhất chi mâu hoàn mỹ gánh vác thuẫn, cứng rắn không thể phá vỡ kiên thuẫn. Trải qua nhiều lần giao chiến sau khi lấy chúng nó làm trung tâm rừng rậm chu vi, đã sớm bị phá hoại đến khó coi. Rừng cây rậm rạp trong nháy mắt hóa thành đống rác, mà thổ địa thì lại như là phần mộ giống như vậy, bất cứ lúc nào chuẩn bị chôn giấu sắp đến thi thể. Theo thời gian trôi đi, Đại Minh cùng Tiểu Minh bắt đầu có chút cố hết sức, sự tiến công của bọn họ bắt đầu trở nên chậm chậm. Vốn là tiếng hít thở lại trở thành tiếng thở, nhưng hùng sư vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại căm tức kẻ địch. Cho dù Đại Minh cùng Tiểu Minh hai mắt lộ ra màu đỏ tươi giật quang, nhưng Tiêu Mục vẫn cứ không có nhận ra được chúng nó trên người có bất kỳ cùng hùng sư tương tự khí tức hắc ám. Điều này cũng làm cho đại diện cho Đại Minh cùng Tiểu Minh cũng không có thay đổi gì, mà chúng nó kẻ địch nhưng là từ đầu đến đuôi biến dị vật chủng, vô cùng khó giải. Tuy rằng hùng sư nguồn sức mạnh này nhìn như vô địch, nhưng vi phạm thiên nhiên pháp tắc do đó thu được đột phá tính sức mạnh, thường thường là cần cái giá rất lớn, hay là phần này đánh đổi chính là vĩnh viễn giết chóc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sẽ mất đi tự mình, nếu như mất đi tự mình ý thức, vậy thì cùng tử vong không khác nhau gì cả. Chẳng qua là cái vô tình cô máy giết cho tôi. Không được, ta phải giúp Đại Minh cùng Tiểu Minh mới được. Tiêu Mục trong chớp mắt tránh ra hiện tại song phương trong lúc đó, bay lên không hắn đối với ba con hồn thú tới nói, bởi con rồi. Bị chiến đấu làm tức giận Tiểu Minh không nói hai lời, trực tiếp một búa vung hướng về Tiêu Mục. Tiêu Mục như huyễn ảnh giống như vậy, khiến Tiểu Minh công kích trực tiếp vừa hụt. Hắn lập tức chạm đích nhìn Tiểu Minh hô, "Tiểu Minh, ta là Tiểu Vũ bằng hữu, ta là tới giúp cho ngươi." Nguyên bản nghe răng trợn mắt Tiểu Minh nghe được Tiêu Mục thét lên Tiểu Vũ tên sau, hung ác cảnh giác thanh tiêu tán theo. Nhe răng cũng bị đôi môi chậm rãi che đậy, Tiểu Minh ánh mắt phảng phất tràn đầy nghi hoặc cùng với nhớ nhung. Vốn là hồn thú cùng nhân loại là không có tiếng nói chung, nhưng bởi Tiêu Mục hưởng lôi quả thực tính đặc thù, để hắn nắm giữ sóng điện khống chế năng lực. Sóng điện khống chế có thể để cho không giống vật chủng song phương tiến hành cùng tần suất giao lưu. Đây cũng chính là nói, cho dù Tiểu Minh ooa địa phát sinh khiến người ta khó hiểu thanh âm của, nhưng Tiêu Mục cũng có thể hóa thành chính mình lý giải ngôn ngữ, sau đó cùng đối phương tiến hành bình thường giao lưu. Này có thể lý giải vì là minh tưởng truyền âm, khá giống trong tiểu thuyết võ hiệp cách không truyền âm, chỉ là hình thức tương tự, nhưng mà thực tế Tiêu Mục năng lực này là càng cao hơn thứ nguyên triệu không gian năng lực, hai người vẫn có rõ ràng chất một loại khác nhau. Tiểu Minh tạm thời thu hồi lửa giận, sau đó thấp xuống ngữ khí chất vấn, "Ngươi biết Tiểu Vũ? Ngươi thực sự là Tiểu Vũ bằng hữu?" "Không sai. Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ, ta là bạn học của nàng, cũng là bạn tốt của nàng." Tuy rằng Tiêu Mục còn chưa cùng Tiểu Vũ có nhiều hơn tiếp xúc cùng giao lưu, trên thực tế cũng không có thể xưng là bạn tốt, nhưng là chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Tiểu Minh có vẻ hơi kinh hỉ cùng do dự. Đại Minh đột nhiên xen vào nói, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng nhân loại các ngươi? Chỉ bằng ta là Tiểu Vũ thật là tốt bằng hữu, ta là tới giúp các ngươi, ta không phải là các ngươi kẻ địch. À, bây giờ chúng ta bây giờ chỗ này cảnh, còn không phải bởi vì các ngươi nhân loại gây nên. Vì lẽ đó hai chúng ta hiện tại mới có thể vì bảo vệ cuối cùng một khối tinh thổ, đi theo biến dị phát rồ đồng loại tiến hành chém giết. Bản lời thề son sắt muốn trợ giúp Đại Minh cùng Tiểu Minh tiêu mục, thuận tiện bị Đại Minh này một nói cho hỏi cũng. Giống như Đại Minh nói tới đều giống nhau, bây giờ bọn họ sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là nhân loại sở trí. Nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ đều chỉ là vì bản thân tư dục, không phải xưng bá thiên hạ, chính là muốn trở thành mạnh hơn tồn tại. Lòng háo thắng thúc đẩy nhân loại không thích trở thành đáy người yếu, do đó săn giết hồn thú cũng tăng cường tự mình. Tuy rằng đây là đấu la đại lục bên trong chuyện đương nhiên thiên nhiên phát tắc, nhưng bây giờ ở nơi này vặn vẹo trong thế giới, nhân loại nhưng trở nên đặc biệt thích kỷ. Vốn là hồn thú chúng ở chính mình nơi ở bên trong, có thể dựa vào cường giả sinh tồn, người yếu đào thải khôn sống ngống chết pháp tắc đi sinh hoạt. Hoàn cảnh ô nhiễm lại làm cho đại lượng hồn thú biến dị, tuy rằng biến dị có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở nên không hề e ngại bị loài người săn giết, nhưng mạnh mẽ như vậy sức mạnh thân thể bản thân căn bản là không có cách trong nháy mắt kế thừa cũng hoàn mỹ điều động. Bởi vậy, cường đại biến dị sức mạnh như hắc ám bình thường cắn nuốt hồn thú bản thân tự mình ý thức. Cuối cùng, hồn thú biến dị sau thì sẽ trở nên càng thêm hung tàn cùng khủng bố. Chương 49, cường đại đánh đổi Tiêu Mục quay mắt về phía hai con 10 vạn năm hồn thú Đại Minh cùng Tiểu Minh, lại lớn nói không hổ địa nói, ta là tới giúp các ngươi. Rất rõ ràng, hai huynh đệ cũng không tín nhiệm nhân loại. Chúng nó cho rằng, bây giờ đã phát sinh hết thảy đều là nhân loại gây nên, vì lẽ đó chúng nó đều căm hận suy nghĩ trước kẻ nhân loại này, Tiêu Mục. Đại Minh một cái phun ra chói mắt sóng trùng kích, Tiêu Mục chỉ có thể né tránh công kích. Bị Tiêu Mục né tránh sóng trùng kích trực tiếp bắn về phía hùng sư trên người. Nay hủy thiên diệt địa giống như năng lượng công kích tiêu hao Đại Minh không ít sức mạnh, bây giờ nó không cách nào nữa lập tức phát động tương tự năng lượng phóng xạ tính công kích. Nhưng chịu đến đánh chính diện hùng sư nhưng vẫn cứ không có một chút nào bị tổn thương dấu hiệu. Trái lại Đại Minh nguồn năng lượng này công kích như là bị hùng sư hấp thu. Hùng sư ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động tiếng vang rất có lực rung động, thanh âm chói tai để chu vi trăm dặm sinh vật đều phi thường khó chịu. Một trận rít gào qua đi, hùng sư sức mạnh phảng phất lần thứ hai đột phá, có thể là 200.000 năm thực lực, cũng có thể là 300.000 năm thực lực. Cứng rắn không thể phá vỡ hùng sư nguyên lai vẫn luôn ở lấy Đại Minh cùng Tiểu Minh công kích coi như chất dinh dưỡng giống như hấp thu sau khi chẳng những có thể để thương thế khỏi hẳn, còn có thể nâng lên sức mạnh của bản thân. Tiếp tục như vậy, hùng sư sớm muộn ép khô Đại Minh cùng Tiểu Minh tất cả sức mạnh, khi chúng nó hai cật lực thời gian, chính là tử vong đến. Mắt thấy không cách nào thuyết phục Đại Minh cùng Tiểu Minh, Tiêu Mục liền trực tiếp đem sự chú ý chuyển đến hùng sư trên người. Vì sao lại như vậy cứng rắn không thể phá vỡ, không có khả năng lắm, lẽ nào nó đúng là mình đồng giá sắt? Con này hùng sư, phản phất để Tiêu Mục nghĩ đến phương Tây trong thần thoại. Hệ giả cứ từng đánh đổ trôi qua con kia mình đồng ra sát hùng sư, phi thường hung hãn, không chỉ tính chất công kích cực cường, hơn nữa sức phòng ngự thậm chí để hai con 10 vạn năm hồn thú đều không thể liên thủ đánh đổ. Rất rõ ràng, đây đều là biến dị mà đến sức mạnh, không có ai biết biến dị cần gì kết quả, nhưng trực bạch xem, nhưng có thể được trước nay chưa có sức mạnh. Nếu như loại này biến dị dùng ở người trên người, chẳng phải là sẽ hủy thiên diệt địa? Tiêu Mục trong lòng cảm thán, may mà Đại Minh cùng Tiểu Minh vẫn không có biến dị, bằng không hủy diệt không chỉ là tinh đấu đại sâm lâm, mà là toàn bộ đấu la đại lục. Nếu như hết thảy hồn thú biến dị, nhưng đấu la đại lục có lẽ sẽ bị trở thành dù giặt thế kỷ một loại thế giới, cái kia chính là từ hồn thú thống trị thế kỷ. Này nhớ lại cũng có thể sợ, Tiêu Mục không dám chậm trễ nữa xuống, hắn cần ở ba người hôn chiến bên trong, tìm cơ hội đối với hùng sư phát động tấn công. Tiêu Mục mặc dù không cách nào vững tin sức mạnh của chính mình có thể dành cho hùng sư bao nhiêu thương tổn, nhưng hắn từng chưa toàn lực ứng phó địa chiến đấu quá. Cho dù là như vậy có điều bảo lưu thực lực Tiêu Mục, cũng có thể ở trong lúc lơ đãng phế bỏ đường hạo, vậy hắn toàn lực ứng phó đối phó con này biến dị hùng sư, hay là có cơ hội. Tiêu Mục vững tin, đồng thời đối với mình thực lực rất tin tưởng. Đại Minh thử nghiệm nhằm phía hùng sư, sử dụng nó vậy cũng lấy gặm nát hết thể nhuệ sĩ, nhưng cũng bị hùng sư nhanh nhẹn địa né tránh. Sau đó, Đại Minh ra sức đuổi theo hùng sư định đem quấn quanh lấy này giảng buộc hành động của đối phương, nhưng bất đắc dĩ hùng sư thực sự quá thông minh. Hùng sư rõ ràng phát giác Đại Minh ý đồ, vẫn dùng nhanh nhẹn hành động lực ở né tránh đồng thời, dùng sắc bén đầu ngón tay đối với Đại Minh thân thể tạo thành thương tổn. Mặc dù lớn Minh không có dừng lại công kích tiết tấu, nhưng nó vết thương trên người rất rõ ràng không cách nào chống đỡ quá lâu. Hùng sư không ngừng né tránh đồng thời, Đại Minh vẫn nhẫn nhịn đau đớn thời khắc không chịu thư giãn địa truy kích kẻ địch. Cùng lúc đó, Tiểu Minh đã ở truy kích đối phương. Vốn là một hồi không ai nhường ai cận chiến, hiện tại tình thế đã bắt đầu bị nghịch chuyển. Đại Minh cùng Tiểu Minh đang đứng ở hạ phong, đối phương làm như vậy rõ ràng chính là nhận ra được chúng nó hai sức mạnh cùng thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi, cho nên mới đối với hai người tiến hành tiêu hao chiến. Tiêu Một cũng rõ ràng phát giác Đại Minh cùng Tiểu Minh động tác bắt đầu trở nên chậm chậm, thậm chí bắt đầu ngừng lại thở dốc. Ngay ở chúng nó hai ngừng lại không đáng, hùng sư rất thông minh bắt đúng cơ hội, thân thể trực tiếp làm ra phản ứng, đột nhiên đánh về phía Đại Minh. Nếu muốn thắng hắn, bắt đua trước. Tiêu Một cũng không nghĩ tới, mất đi lý trí biến dị hồn thú, lại có thể làm ra như vậy minh xác phán đoán, quả thực chính là vô tình mà thiên tài giống như cô máy giết chóc. Phản phất chính là vì giết chóc mà sinh. Đại Minh bởi khổng lồ hình thể gây nên, không cách nào lập tức làm ra hoàn mỹ né tránh, mắt thấy lần này muốn gắng gượng chống đỡ hùng sư đánh mạnh công kích. Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện tại nó trước mắt. Tia sáng lóe lên, Tiêu Mục trong nháy mắt xuất hiện tại Đại Minh trước mắt. Đại Minh lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế, vẻ mặt có vẻ có chút thán phục. Sau đó, tia sáng lần thứ hai lấp lóe. Cho dù đạo này chói mắt màu vàng tia sáng có chút chói mắt, nhưng Hùng Sư hai con mắt màu đen phảng phất mặt trời kính mắt giống như vậy, hoàn toàn không bị bất luận ảnh hưởng gì. Hùng Sư bất dĩ vi nhiên địa vùng lên sắc bén nhanh bước, giữa lúc nó đang muốn đem Đại Minh trẻ thành thịt nát thời gian, đột nhiên biến mất Tiêu Mục trong nháy mắt xuất hiện tại Hùng Sư trước mắt, Hùng Sư liền ánh mắt cũng không phản ứng kịp. Hùng Sư vẫn cứ chìm đắm trong nó sắp sửa đem đối phương chém thành muôn mảnh trong nháy mắt, nhưng Tiêu Mục nhưng đọc dây xuất hiện cùng sử dụng tay phải đặt tại đầu của nó trên. Bất luận ngươi là cứng rắn không thể phá vỡ vẫn là tường đồng bách sắt, ta tiếng sấm dù sao có thể đem ngươi đánh sập. 200 triệu vốn. Lôi thần. Nay từng là hệ nổ mạnh nhất chiêu thức, Tiêu Mục đem toàn thân 200 triệu vốn sấm sét toàn bộ thả ra, đem những này thả ra sấm sét toàn bộ vây quanh ở trên người mình, nhờ vào đó biến thân vì là to lớn lôi thần tư thái, sau đó đem này kinh người 200 triệu vốn sấm sét lấy thả hình thái, công kích cũng bao bọc lấy mục tiêu. Nhiệt huyết sôi trào ra lệnh một tiếng, trực tiếp đặt tại Hùng Sư trên đầu bàn tay trong nháy mắt tỏa ra đại lượng sấm sét, đồng thời cấp tốc bao bọc lấy Hùng Sư toàn thân. Một tia sấm sét mắt trần có thể thấy, nhưng lượng điện nhưng là phi thường kinh người, phản phất đến hàng mấy chục ngàn giống như sấm sét trong nháy mắt từ bàn tay bắn ra, cũng bao bọc lấy Hùng Sư toàn thân. Tùy theo truyền đến một tiếng Hùng Sư kêu rên tiếng hô, đây là Đại Minh cùng Tiểu Minh lần đầu nhìn thấy Hùng Sư phát sinh như vậy kêu rên. Ba người khổ chiến lâu dài, Hùng Sư vẫn là diện không thay đổi tâm không nhảy dáng vẻ, một mình quay mắt về phía hai vị rừng rậm bá chủ hoàn toàn không có bị thua. Nhưng bây giờ lại bị Tiêu một tiếng sấm gây nên, sau đó phát sinh đinh tai nhức óc tiếng kêu rên. Tiếng kêu rên bên trong tràn đầy bi thương cùng thống khổ, cũng không có một tia quả cường, phản phất muốn giải thoát. Tiêu một uy lực này sức mạnh kinh người phản phất chạm được Hùng Sư sâu trong nội tâm, để Hùng Sư ngủ say thống khổ trong nháy mắt bắn ra, sau đó bi thương điệu tiêu thảm. Biến dị nhìn như không có tác dụng phụ, cái kia lúc này nhìn như vô cùng mạnh mẽ Hùng Sư, nhưng phát sinh bi thương gần chết kêu rên. Tất cả sức mạnh to lớn đều có đánh đổi, đây là thứ nguyên tính pháp tắc, vì lẽ đó biến dị sau hồn thú dị biến mạnh mẽ, nhưng là thông qua giàn vật cùng tiêu hao tự thân linh hồn đổi lấy. Nhưng này nếu nói thứ nguyên tính pháp tắc, Tiêu Mục nhưng hoàn toàn không thấy cũng thu được mạnh mẽ như vậy năng lực. Hùng Sư tùy theo ngã xuống, lại không có sự sống dấu hiệu. Chương 50, thần người đại diện Tiểu Minh kinh ngạc nói rằng, này Hùng Sư đã chết rồi sao? Vượn lớn cùng nhân loại có rất nhiều rất tương tự địa phương, tỉ như biểu hiện. Lúc này Thái Thản Cự Vượn Tiểu Minh thể hiện ra một mặt khó có thể tin dáng dấp, hiển nhiên nội tục chưa sâu, kiến thức nghe thấy không đủ ca ca Đại Minh nhiều lắm. Nhưng trên thực tế, lúc này Đại Minh nội tâm chính gây rối, ở cường đại như thế lực lượng trước mặt, nó thậm chí có cố không nhịn được mừng rỡ cùng thán phục. Có điều, luôn luôn trầm ổn cá tính để Đại Minh thời khắc vẫn duy trì bình tĩnh. Sau đó, Đại Minh bình tĩnh địa nói ra để Tiểu Minh vì đó thán phục. An tử thần một đòn, ngươi cảm thấy Hùng Sư còn có thể sống được sao? Tiểu Minh phi thường rõ ràng, đây là đại ca với trước mắt vị này nhân loại lực lượng tán thành cùng khẳng định. Tử thần danh xưng này dĩ nhiên xuất từ đại ca Thiên Thanh Như Mãng chi khẩu. Đối với tinh đấu đại xâm lâm bá chủ tới nói, tự thân cũng đã là hồn thú giới số một số hai tồn tại. Nhưng nếu như có thể từ nơi này bá chủ trong miệng nói ra được tử thần hai chữ, có thể tưởng tượng được, bị nó gọi là tử thần người đến lớn bao nhiêu phân lượng. Tiểu tử, Đại Minh gọi hàng nói. Tiêu Mục chậm rãi chạm đích, một con đem Đại Minh cùng Tiểu Minh hai con 10 vạn năm hồn thú đẩy vào tuyệt cảnh biến dị hồn thú ngã quắp ở Tiêu Mục sau lưng. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn phía Đại Minh. Ngươi không phải người của thế giới này đi, Tiêu Mục đột nhiên sửng sốt, ngươi đây là ý gì? Ta nghe không hiểu. Hắn dự định giả ngây giả dại, nhưng cũng chạy không thoát Đại Minh pháp nhãn. Đấu La đại lục trên rất nhiều võ hồn ta đều không chỗ nào không biết, nhưng ngươi này sấm sét giống như năng lực, hơn nữa không hề hồn lực nhưng nắm giữ cường đại như thế lực lượng người, tuyệt đối không phải Đấu La đại lục người. Tiêu Mục nuốt ngạnh một hồi, đang nghĩ ngợi đáp lại ra sao thời điểm, Tiểu Minh liền chen miệng nói: "Tuy rằng vừa bắt đầu chúng ta đối với ngươi cực kỳ không tín nhiệm, nhưng bây giờ chúng ta đối với ngươi đã không có ác ý, đại ca ý tứ cũng không phải cắn chất vấn ngươi, mà là hướng về ngươi xác nhận cũng cầu cứu." "Cầu cứu?" Tiêu Mục đầy mặt nghi hoặc. Đại Minh tiếp tục nói: "Đã từng có người đàn ông, hắn nói mình là người xuyên việt, sau đó đến đây tinh đấu đại xâm lâm tìm tới hai chúng ta, dự định để hai chúng ta hiệp trợ hắn." Tiêu Mục trong nháy mắt sử sốt, người xuyên việt. Đại Minh nhìn thấy Tiêu Mục kinh ngạc như thế vẻ mặt, liền nhìn thấu tất cả. "Ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi cũng là người xuyên việt." Tiêu Mục trầm mặc nhìn Đại Minh, lấy này biểu thị ngầm thừa nhận. "Chúng ta sở dĩ như thế căm ghét nhân loại các ngươi, cũng không hoàn toàn bởi vì người đàn ông kia, nhưng hắn là chủ yếu nhất đạo hỏa tuyến, là hắn để Đấu La đại lục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng những biến hóa này đối với nhân loại tới nói hay là tốt đẹp chính là, nhưng đối với chúng ta hồn thú tới nói, nhưng là mang tính tan nạn đắc ngộ. Ngươi ý là, bây giờ Đấu La đại lục cùng trước đây so với, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đây cũng là bởi vì người đàn ông kia mà dẫn đến." Tiêu Mục vốn tưởng rằng đối phương đã có đáp án rõ ràng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Minh dĩ nhiên sẽ lắc lắc đầu. Tiểu Minh lắc lắc đầu thay đại ca giải thích: "Không, chúng ta không xác định có phải là người kia đưa đến, nhưng thế giới biến đổi lớn chính là từ người kia xuất hiện mà bắt đầu." Tiêu Mục rõ ràng chú ý tới Tiểu Minh dùng từ có điều biến hóa, chính xác tới nói là cụ tránh Đại Minh ngôn tử. Đại Minh mới vừa nói người đàn ông kia, mà Tiểu Minh nhưng là dùng người kia đi xưng hô, điều này có ý vị gì? Đại Minh nhìn thấy sức quan sát nhạy cảm như vậy Tiêu Mục, dĩ nhiên lộ ra không từng có trôi qua nụ cười. Tuy rằng hình thể của nó thân thể phi thường đáng sợ, vẻ mặt cũng không cách nào làm được như Tiểu Minh như vậy phong phú, nhưng nó phát ra tiếng cười nhưng là như vậy ôn nhu, hoàn toàn không có cách nào khiến người ta tưởng tượng, thứ khổng lồ này tinh đấu xâm lâm bá chủ, càng sẽ có như vậy dịu dàng một mặt. Ngay cả chúng ta nít nạm cũng biết, Đại Minh cùng Tiểu Minh hai người này tên xưng hô, Tiểu Vũ cho chúng ta lên, nhưng nàng vì che giấu mình thân phận, vì lẽ đó chắc là không biết cùng bất luận kẻ nào nói lên hai chúng ta chuyện tình, điều này cũng làm cho đại diện cho, ngươi không chỉ có là người xuyên việt đơn giản như vậy, hơn nữa còn với cái thế giới này hiểu rõ vô cùng, thậm chí ngay cả Tiểu Vũ thân phận bí mật cũng biết phải không? Tiêu Mục khẽ mỉm cười lấy biểu ngầm thừa nhận. Tiểu Minh nhưng là một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, sau đó giơ lên tay phải dùng ngón tay chọ gãi đầu của nó. Các ngươi đây là đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Minh tiếp theo giải thích, sở dĩ sẽ xưng là người kia, đó là bởi vì nó vóc dáng rất nhỏ, so với ngươi còn muốn thấp bé, cải trang trang phục sau khi, để chúng ta không cách nào nhìn rõ ràng bộ mặt thật, chúng ta cũng chỉ là từ âm thanh trên phán đoán ra được, hắn có thể là nam, này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, trên thực tế người xuyên việt kia là ai chúng ta cũng không biết. Đại Minh nói bổ sung, người kia giống như ngươi, biết chúng ta tồn tại, thậm chí biết chúng ta có thể giao lưu thông minh, ở tình huống bình thường, mọi người đều sẽ đem hết thể hồn thú nhận định là cấp thấp hồn thú, không cách nào cùng nhân loại so với săn bắn đồ vật. Nói cách khác, người kia giống như ta, phi thường rõ ràng các ngươi tồn tại cùng với thân phận. Không sai, người kia là mang theo mãnh liệt mục đích tính tới tìm chúng ta, hắn tìm tới chúng ta sau khi, liền biết mở miệng cần ta chúng trợ giúp. Tiểu Minh đột nhiên đánh gãy Đại Minh, đại ca, chuyện này làm sao có thể xương tụng cần trợ giúp? Rõ ràng chính là muốn cầu xin chúng ta trở thành hắn ở trên cái thế giới này sinh tồn công cụ. Đại Minh cũng không có phản bác Tiểu Minh, sau đó nói tiếp lên người kia chuyện tình, người kia tuy rằng với ngươi như thế, biết chúng ta tồn tại, thế nhưng hắn với ngươi có rõ ràng khác nhau. Cái gì khác nhau? Tiêu Mục đối với người xuyên việt này cảm thấy hứng thú vô cùng, người kia có thể chính là vận mẹo nhân vật then chốt, cũng có thể là làm tinh thượng nhân cùng loại bảo, hắn hy vọng càng sâu sắc hơn địa hiểu rõ người kia. Hắn có hồn lực, cũng không phải rất mạnh hồn lực, chúng ta rõ ràng phát giác hắn cái kia hồn lực căn bản không phải đối thủ của chúng ta, nhưng hắn lại có không biết tại sao tự tin, quay mắt về phía ta gào thét, hắn chẳng những không có khiếp đảm, còn một bộ bình tĩnh dáng dấp đứng trước mặt chúng ta. Không sai, tuy rằng ta cùng đại ca khi đó cũng không tính ra tay với hắn, nhưng hắn toàn bộ phảng phất nhìn thấu tất cả tựa như, không biết hắn là nhận ra được chúng ta sẽ không công kích hắn, vẫn là nói, hắn ẩn giấu đi thực lực. Đại Minh phi thường nghiêm túc đối với người kia bình luận, tuy rằng không phát hiện được người kia mạnh bao nhiêu, nhưng hắn luôn hành cử chỉ, cùng với lúc đó hậu cái kia bình tĩnh thong dong khí chẳng, lại làm cho chúng ta cảm thấy trước nay chưa có dùng mình. Đúng, ta cùng đại ca đều nhất trí cho rằng, người kia không đơn giản, thậm chí rất đáng sợ, vào lúc đó chúng ta vốn tưởng rằng là sai cảm giác mà thôi. Nhưng bây giờ sự thực đặt tại trước mắt, bây giờ thế giới này dị biến để chúng ta cảm nhận được nghĩ mà sợ. Tuy rằng chúng nó hai cũng không có đưa ra tính thực chất thông tin, thông điệp, nhưng từ chúng nó trong giọng nói rõ ràng có thể xác nhận, vặn vẹo chuyện tình cùng người bí ẩn kia có quan hệ mật thiết. Tiêu Mục như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, hắn hỏi hướng về Đại Minh, Đại Minh, ta hỏi lại một mình ngươi sự tình, ngươi biết thế giới chính phủ sao? Biết. Tiêu Mục có vẻ hơi kinh ngạc, đây vốn là không nên tồn tại thế lực, thậm chí ngay cả tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú cũng biết. Đại Minh nhìn thấu Tiêu Mục dị dạng, lẽ nào thế giới này chính phủ cùng người kia có quan hệ? Vẫn là nói, thế giới này chính phủ không nên xuất hiện ở đây. Tiêu Mục dùng kiên định ánh mắt nhìn Đại Minh cũng gật gật đầu. Đại Minh vốn là cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng bây giờ nó mới vững tin, Tiêu Mục là so với chúng nó càng cao hơn thứ nguyên tồn tại, với cái thế giới này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng không thể tin được, nhưng bây giờ thông qua hướng về Tiêu Mục xác nhận sau, Đại Minh cũng không thể không tin tưởng, Tiêu Mục đối với Đấu La Đại Lục mà nói, như thần tồn tại. Hiểu rõ tất cả, cũng có nghiền ép tính sức mạnh, phản phất thần người đại diện giống như vậy, đến đây vận mẹo thế giới cũng đối với hắn tiến hành chữa trị.